จงตั้งเด่นปัดเขาย่าออก
นามมาบานเจตนากามาเนสังเวยนามมาบานาเจตนากามาเนหะภะไนนมอบานะสะตันกามาเนหะภะ
หมายคือเพียงอ่อนนามโมบุญสือทิศกาโมนีฟัตนะโมไดเถื่อยิวพับเลี้ยงหาเกินพับว่าหอยเถื่องฝักบ่อตัดเกินบัดชื่อตอนดึกกลมชื่อตั้งนี้เกินเถื่อควิติทิศยากลมตอนแท้นำเนื้อฝักตื้อ ถือควิติhôm nay chúng ta vào phẩm tầm địa giảng sức à, cái phẩm xin lỗi vào phẩm hiện báo tháp. Phẩm này nó thấm nhập thâm sâu về phần lý tánh, mà đã là lý tánh á thì không thể thiếu cái sự trừu tượng. Qua mười phẩm chúng ta dễ hiểu, nhưng bắt đầu từ phẩm 11 hôm nay nó lại chuyển sang một trình độ cao hơn, cho nên có phần khó hiểu, có phần trừu tượng, và chúng ta phải nặng nghiêng về phần tư tưởng hơn là hay là phần quan sát hay là suy luận. Chữ hiện có nghĩa là từ trước ấn đến hôm nay là hiện, tức là từ phẩm 1 tới phẩm 10 thì đại chúng là ẩn, nhưng tới phẩm 11 á thì đại chúng ở đạo tràng thời bây giờ đã thấy hiện. Chúng ta từ phẩm 1 phẩm 10 là ẩn, nhưng đến phẩm hôm nay là hiện. Chữ hiện ở đây là cái tâm linh nó hiện lần lần ra. Chữ bướu có nghĩa là từ trước là tầm thường, mà hôm nay là bắt đầu quý báo. Bướu là báo. Bây giờ đạo tràng chúng ta từ trước đến nay nó bình thường thôi, hoặc là tầm thường thôi, nhưng bắt đầu hôm nay vào phẩm này thì cái sự quý báo đó nó xuất hiện ra, tức là vượt lên một bậc khác. Cũng như là người học trò từ trước đến nay học đến lớp 12 và qua cái phẩm này thì bắt đầu vào sinh viên, quan trọng hơn chút. Chữ tháp thường đi đôi với chữ chùa, chùa tháp. Chùa là giai đoạn đầu, tháp là giai đoạn sau. Người ta thường nói chùa tháp, cho nên chùa trước mà chữ tháp đi sau, tới cấp cái chùa rồi sau đó mới xây dựng tháp. Chùa là giai đoạn đầu là sao? Khi quý vị học đạo thì phải xây dựng toàn cái toàn cảnh các mặt hết, À, và khi nó đã coi như đã hiểu một phần nào rồi đó, thì bây giờ tinh lọc để đưa cái phần tinh túy. À, cho nên cái phần tiếp theo qua 10 phẩm, nếu ai nắm được vững vàng thì phẩm 11 này thì là phẩm đã, cái tháp đã hiện. Tháp là một phần, còn chùa là toàn cảnh. Chùa thì phổ quán, mà tháp thì giữ gìn. Chùa là tung ra, tháp là quy về giữ gìn. Vậy hiện báo tháp có nghĩa là hiển hiện cái điều quý báu, những gì tinh túy nhất, quý báu nhất, đa diện nhất. Tinh túy đa diện cái gì? Cái chân tâm, cái Phật tánh. À, tức là bắt đầu hôm nay chúng ta đã đi vào chân tâm, đi vào Phật tánh, để bùng khai cái chân tâm, cái Phật tánh. Cái chân tâm Phật tánh này chúng ta đưa ra đó, được bảo lãnh bởi một niềm tin chân chánh, tinh lọc. Ai ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, nhận sứ mệnh Pháp Sư Pháp Hoa Kinh, thì thấy rõ tháp đa bảo và Phật đa bảo Như Lai. Cho nên nếu mà người nào mà bắt đầu hôm nay mới bắt đầu nghe phẩm này, họ mới bắt đi cái lần đầu, hoặc là mới cái tu phẩm này thì hơi khó. Còn những gì nào đã đi qua 10 phẩm rồi thì bắt đầu hôm nay coi như nó dễ. Nhưng cái phẩm căn bản nhất là cái phẩm gì mà có cái nhà Như Lai, áo Như Lai đó, phẩm Pháp Sư. Quý vị mới học thôi nhưng mà chưa thực tập nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai, thấy không? Hôm nay có thực tập không? Thực tập như thế nào? Quý vị cho chúng tôi biết cái nào. Nhà Như Lai ông lại nè, là tình thương rộng lớn. Một tuần lễ nay, hai tuần lễ nay, quý vị đã mở cái tình thương rộng lớn chưa? Hay là mà chỉ thương con, thương gia đình, thương trong cái phạm vi chùa Quan Thế Âm, hay là thương trong cái thành phố mình, hay là thương người nào Việt Nam, hay thương nào loài người mà các loài vật mình không thương, hoặc là chỉ thương là người nào mà họ thuận theo mình thương họ, mình mến họ và họ chịu nịnh theo mình, còn người nào chống đối mình, người nào mà mình thấy mặt dễ ghét thì ghét. Nếu vậy thì chưa có ở nhà Như Lai. Nhà Như Lai là tình thương rộng lớn, có chút xíu vậy mà khó lắm quý vị, tập dữ dội lắm. Vì là mình có cố gắng gì đi nữa mà thấy cái người đó, cái anh đó, cái chị đó, cái lão đó, cái bà đó, thấy cái mặt cái ghét liền, thấy cái ghét liền, họ không chọc ghẹo gì mình, họ cũng phá phách gì mình, thấy cái mặt ghét liền. Cho nên lúc đó phải niệm là tâm từ bi rộng lớn, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tập một cái nhà Như Lai nó đã khó rồi, huống chi áo Như Lai. Tuần nay, hai tuần nay quý vị đã tập mặc áo Như Lai chưa? Áo Như Lai không có nghĩa là về rồi kêu thợ tới may ca sa vàng mặc vô nhé. Kể cả quý thầy dù mặc cái y ca sa, đó là y thôi, đó là chiếc y phương tiện của giới luật thôi, của hình tướng thôi. Còn cái áo Như Lai này không phải là y vàng, mà áo Như Lai là nhẫn nhục nhu hòa, nhẫn nhịn nó thấy ứ hơi rồi, chịu đã không nổi rồi, tiến tới cái nhẫn nhục á thì thấy đã là khá rồi đấy. nhục họ mài miệt hay nhục nhã mình mà mình vẫn nhịn được, tốt lắm. Nhưng mà nhu á, thật là khó. Mình chịu nhục mà phải nhu xuống, phải cúi đầu nữa nè, phải mềm xìu á. Nhưng mà mình nhu á, nó là khó rồi. Nhưng mà mình cũng phải làm cho người kia nhu. À, tất cả đều nhu, cái kẻ đối diện với mình nhu, cả hai đều nhu, nó mới hòa được chứ. Còn mình nhu mà họ cường á, thì làm sao hòa được. À, nước đổ với bột, à, chứ chặt của mì từng cục rồi đem nước đổ vô thì làm cho nó qua. Mì phải mài đi rồi lập thành bột, bột đổ chung với nước vậy mới qua đó chứ. Cho nên chỉ có bốn chữ nhẫn nhục nhu hòa là áo Như Lai, à, mà chúng ta không mặc được, không sắm được nổi chiếc áo Như Lai thì làm sao mà leo lên tòa Như Lai để ngồi. Cái tòa Như Lai các pháp đều là chân không, à, cho nên muốn nhẫn nhục á, thì mình phải quán các pháp là chân không. Mà muốn quán các pháp chân không á, thì mình hiểu á, cái lý diệu hữu. Mà muốn hiểu lý diệu hữu phải thâm cái mười như thị, à, thấy chưa. Cái nó như mắt xích á, nó từ cái này sang cái khác, từ cái khác sang cái kia, từ cái kia sang cái đó. Chứ không phải tập tu lên cứ ngồi nhắm mắt cái thiền đó rồi nó đắc đạo đâu. Sở dĩ mà Đức Phật ca ngợi Kinh Pháp Hoa là nó đi từ bước một, từ tiểu thừa tới đại thừa, từ tứ đế rồi tới bát chánh đạo tới thập nhị nhân duyên, không bỏ một nét nào hết, nét nào cũng có. Từ cái có thô đến cái có tế, đến cái có vi, rồi vào diệu. À, thiền định á, nếu có đắc thiền kêu là trung quán song chiếu đó thì cũng chỉ mới là vào vi mà thôi, chưa có thể nào diệu. Cho nên cái pháp diệu là cái pháp tối tôn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ca ngợi Bồ Pháp Hoa là ca ngợi chỗ diệu, và nó đi như mắt xích, nó liền với nhau, đặt cái này thì đặt cái kia. Cho nên nếu quý vị đạt được pháp sư, dù là chưa sắm nổi nhà, chưa sắm nổi áo, chưa sắm nổi tòa, nhưng mà mình đã bắt đầu nhìn thấy cái nhà, nhìn thấy chiếc áo, nhìn thấy cái tòa, cái đó nhất định để sẵn dành cho mình. Thì vị nào mà không đạt được để bắt đầu bước vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai ấy, thì vị đó vào khấm hiện báo tháp này rất dễ dàng. Ai còn thiếu một hoặc hai hoặc cả ba dữ kiện nêu trên thì hãy tu, hãy tập, hãy luyện để đạt đến cái chỗ tuyệt diệu ấy. Chỗ tuyệt diệu là chỗ mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ở nhà Như Lai, để thấy và nghe được tiếng của Đức Phật Đa Bửu Như Lai, để thấy được bửu tháp. Đạt ba cái kia thì liền thấy cái nọ. À, còn chưa đạt ba cái kia, ba cái dữ kiện chưa có thì mình chưa có thể nào thấy cái nọ được hết. Quý vị còn thắc mắc không? Nói sao tôi tu Pháp Hoa lâu quá mà tôi không hiểu cái phẩm hiện bửu tháp như thế là sao? À, thì bây giờ mới mở đề, quý vị đã hết thắc mắc rồi không? Khi chưa có ba dữ kiện nhà, áo và tòa Như Lai thì hãy tập, hãy tu, hãy luyện để đạt đến chỗ tuyệt diệu. Còn hiện tại thì xin chỉ hiểu qua bằng lý tánh trừu tượng. Hiện tại xin hiểu qua bằng lý tánh trừu tượng, nghĩa là hãy quán niệm theo sự mường tượng của tâm linh. Mình chỉ mường tượng thôi, bằng tư tưởng, bằng tâm linh để mường tượng, hầu rõ nghe từng chữ, chứ không phải nghe khó là bỏ đâu. Và quán niệm à, một cách mường tượng bằng tâm linh để rõ nghe từng chữ, từng lời, từng đoạn, rồi tiến đến nghe rõ đạt thông toàn phẩm kinh, thấy được bửu tháp. Kính mong thay. Đó là phần mở đề của cái bài giảng hôm nay. Mong rằng quý vị học tới đâu, tu tập tới đó, tu tập tới đâu thì luyện tới đó. Luyện không phải lên núi, luyện không phải vào hang, luyện không cần phải chung giao thất, mà trực tiếp với dòng đời. Bởi vì kinh Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, hoa sen không lìa bùn thì chúng ta không lìa đời. Nếu bỏ đời thì không thể nào có pháp diệu, mà có pháp diệu thì phải có đời, có đời mới thấy pháp diệu, mà có đời đối diện á thì mình mới thấy cái sức nhẫn nhục nhu hòa mình đến đâu, cái áo Như Lai mình may được tới đâu. Có đời ngang ngược thì chúng ta mới thấy là cái nhà Như Lai của ta ở đâu, cất được bao nhiêu rồi, sắp hoàn thành nhà Như Lai chưa, chúng ta tình thương là rộng lớn chưa, con một bầy 5-7 đứa, cháu một bầy 30-40 đứa, nhưng mình lựa mình thương vài 3 đứa thôi, như vậy chưa có cái nhà Như Lai. Bởi vì nhà Tư Lai là phải sống bằng tâm, tâm từ bi rộng lớn. Áo Như Lai sống bằng ý, ý nhẫn nhục nhu hòa. Còn tòa Như Lai phải sống bằng thân, thân phải đắc được pháp không, phải đi vào chỗ chân không, cái thân này hòa nhận với chân không, cho cái thân này không thể nào là có cái thân riêng của tôi, cho nên không bao giờ có cái ta, không bao giờ có cái tôi, mà phải là chúng tôi. Bởi không có cái ta, không có tôi, cho nên không thể nào lấy ý tôi mà bắt buộc ý mọi người phải theo mình, mà phải ý chúng tôi, phải ý chúng ta. Ý chúng tôi vẫn chưa được, phải ý chúng ta. Và đến cuối cùng không còn ý chúng ta, mà cái tâm chúng ta. Và cuối cùng không còn tâm chúng ta, và cái tâm chân tâm. Đã. Lúc đó mới gọi là tòa Như Lai. Chúng ta tập từng bước một, không thể nhảy vọt lên cao mà đắc quả vị. Các vị hiền thánh tăng cũng thế, các vị Bồ Tát cũng thế, và chư Phật mười phương cũng tu tập như thế. Nội dung bài này, cái nét thứ nhất, khi quý vị lật kinh ra, quý vị thấy những cái câu mà trình bày rất đơn giản, nhưng quý vị không phân biệt ra, thành ra quý vị khó nhớ và khó hiểu. Hôm nay bài này chúng tôi chia ra làm 5 nét, tức là 5 phần như vậy. Thứ nhất, nét thứ nhất là pháp báo hiển hiện. À, quý vị nghe cho kỹ, rồi quý vị ngồi kế lại cho bạn, quý vị nghe cái câu chuyện hiện bướu tháp. Lúc bấy giờ trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một bướu tháp bảy báo, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần. Tháp từ đất mọc lên, trụ giữa hư không. Tháp trang hoàng 5000 bao lên, ngàn vạn phòng nhà tràn phan, nhiều vô số không tính đếm xuể. Chuỗi ngọc báo treo chung quanh để có hàng ngàn hàng vạn cái linh báo. Cái linh là cái chuông nhỏ, nó kêu lung linh đó, treo khắp mọi nơi. Bây giờ cắt một đoạn này để mà nói cái đã. Tự nhiên trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cái tháp hiện lên, mà cái tháp nó cao đụng tới từng trời nữa, mà nó rộng không biết bao nhiêu, mà cái tháp đó tới 1000 cái phòng nhà lắm. 1000 cái phòng nhà thì quý vị nghĩ là phải cấp trên bao nhiêu cái mẫu đất. Cứ là mình mường tượng có một cái building đó, nó có một cái phòng, nó có 1000 phòng, có một cái khách sạn hay là cái quả building gì đó, nó có 1000 phòng thì thấy đủ, thấy nó to bao nhiêu rồi, mà bao lên đó, và chung quanh lan can bao gì gì cũng bằng ngập bằng ngà bằng ngập bằng thất bảo hết. Mùi hương gỗ chiên đàn, gỗ ly cấu tỏa thơm khắp bốn mặt bướu tháp, khoang lộng điều cũng làm toàn bằng bảy thứ báu: vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi. Đó là bảy thứ báu. Mình ở đây được một chút vàng, một chút ngọc á, thì cất ở trong vali rất kỹ. Còn cái bửu tháp này nó to nó rộng như vậy mà toàn là bằng bảy thứ báu hết, trong đó nó không có lộn chút cát xi măng nào, gạch ngói nào trong đó, toàn là bảy thứ báu làm nên. Cho nên nếu mà dùng cái trí tưởng tượng thì chúng ta không thể tưởng tượng cái phẩm kinh này được. Tháp cao đụng trời tứ thiên vương. Bây giờ quý vị đừng có nghĩ 250 do tuần, mà theo cái câu kinh sau đó thì tháp nó cao đụng tới từng trời tứ thiên vương. Cho nên nói theo bình dân thì tháp cao đụng trời. Cõi trời đau lợi, dưới hoa mạng Đà La, cúng dường bửu tháp. Quý vị biết cái cõi trời đau lợi là ai ở đó không? Kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết ở đâu vậy? À, cõi trời đau lợi. Vậy thì thân mẫu của Đức Phật, thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa ở trên cõi trời đau lợi. Cho nên Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng ở tại cõi trời đau lợi. Vì vậy cho nên những người mà ngồi thiền á, mà lạc thiền bị điên bị manh manh á, thì kèm cái vị đó tụng từng 3-4 tháng kinh Địa Tạng thì vị đó tự nhiên hết, không có cái thuốc nào chữa được, không có nhà thương nào chữa được hết, không có pháp môn nào chữa được. Chỉ cứ ngày nào một ngày 3 thời cứ lo ngồi trì tụng kinh Địa Tạng. Bởi vì kinh Địa Tạng á, thì thuyết ở trên cõi trời đau lợi mà kể cái việc ở dưới địa ngục, cho nên kéo cái tư tưởng anh ta kéo xuống. Các anh thiền anh cứ lơ lửng lên như là con diều giấy mà thả đi, bây giờ nó quá đà rồi kéo không xuống được, cho nên nó cứ lang bang trên, nó lạc đà, nó lạc gốc. Cũng như phi thuyền mẹ mà không ráp được phi thuyền con và không về được trái đất, thì bây giờ chỉ có kinh Địa Tạng ngày nào cũng mình tụng, rồi lần lần bắt anh ta tụng, bắt chị ta tụng, tụng thời gian nó thâm nhập cái tư tưởng kéo xuống. À, và lời đó, lời kinh đó Đức Phật thuyết giảng cho thân mẫu của mình và cho chúng sanh ở cõi trời đau lợi. Thì hôm nay cái cõi trời đau lợi này đến rải hoa để cúng dường bửu tháp. À, nói như vậy để quý vị dễ nhớ. Các cõi trời khác và hết thảy các cõi quỷ thần, đại chúng đông nhiều đến số ngàn vạn ức, cũng đều đem hoa hương, chuỗi ngọc, phan lậm, kỹ nhạc cúng dường bửu tháp và cung kính tôn trọng tán thán. Trong kinh thì có chữ ngợi khen, nhưng mà tôi nghĩ dùng chữ tán thán thì nó sát hơn, là vì kẻ thấp không thể nào ngợi khen kẻ cao, người trên cao ngợi khen kẻ dưới, mà người cứ dưới thì tán thán kẻ trên. Cho nên tất cả những vị này đều là chúng sanh, mà đã là chúng sanh á, đối với Phật á, thì phải tán thán chứ không thể ngợi khen. Lúc ấy trong bửu tháp có âm thanh lớn vọng ra khen rằng: hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, ngài đã thường dùng đại trí tuệ và bình đẳng vì đại chúng mà thuyết kinh Đại Thừa, giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm, Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ kinh mà chúng ta đang đọc tụng, đang tu học đây là bộ kinh nó có cái tên là Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm, Diệu Pháp Liên Hoa. Bây giờ mình cắt bỏ cái đoạn trước, mình chỉ gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thực ra nó phải đầy đủ là cái bộ kinh này là để giáo cho hàng Bồ Tát, mà chư Phật khắp mười phương đều phải hộ niệm. Đó, hai ý nghĩa. Rồi mới là Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì sao? Bởi vì cái pháp diệu nhập vào đời, để chuyển đời, chuyển đời thô trở thành tế. Cho nên Phật mười phương phải hộ niệm kinh này. Như thế Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, như lời ngài đã thuyết, thấy điều chân thật. Đó là cái một câu nói rất lớn từ trong bửu tháp vọng ra. Quý vị nghe trở lại một lần nữa. Lúc ấy trong bửu tháp có âm thanh lớn vọng ra khen rằng: hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Ngài đã thường dùng đại trí tuệ và bình đẳng vì đại chúng mà thuyết kinh Đại Thừa, Giáo Bồ Tát Pháp, Phật Sở Hộ Niệm, Diệu Pháp Liên Hoa. Như thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Ngài đã thuyết thấy điều chân thật. Đó là cái tiếng ở trong bảo tháp vọng ra như vậy. Bây giờ tạm ngưng chỗ này để chúng ta kêu là luận đại cương qua của cái đoạn này cái đăng để hiểu rõ hơn chút, rồi ta mới qua nét thứ nhì. Chúng ta không thể liên tưởng một ngôi bưu tháp bằng chất liệu vật thể thuộc dạng sự tướng, mà hãy hiểu theo nghĩa quyền nhiệm thuộc về lý tánh thì mới đạt ý nghĩa của phần này. Nếu mà quý vị cứ nghĩ theo là có một cái bưu tháp thiệt xây dựng lên, cũng như bây giờ cái bưu tháp mình xây bằng gạch, bằng đất, đá, xi măng, sắt vậy, đừng nghĩ vậy. Nếu mà quý vị nghĩ vậy, quý vị không hiểu nổi cái phẩm kinh này. Mà hãy hiểu theo nghĩa quyền nhiệm. Thuộc về lý tánh, cho nó không phải đừng hí theo cái sự tướng. Hiểu theo cái nghĩa quyền nhiệm thuộc về lý tánh thì mới đạt nghĩa của phần này. Phần này chứ không phải phẩm này. Thấy không? Cái phần mà mới vừa rồi nói đó. Từ trước giờ hàng trời người quý thần, nhất là tứ chúng đệ tử của Đức Phật, vẫn tầm thường trong thất tình, hỷ nộ ái ố ai lạc cụ. Khi vào nhà Như Lai, có tâm từ bi rộng lớn. Khi mặc áo Như Lai, có ý nhẫn nhục nhu hòa. Khi ngồi tòa Như Lai, có thân đạt các pháp không, tức là chân không, thì bảy món thất tình kia tự nhiên tan biến, pháp bảy báo hiển hiện. Rõ chưa? Tới cái này quý vị mới thấy là mở lần lần sáng của cái phẩm kinh. Khi hủy nộ ái ố ai lạc cụ còn, thì không bao giờ thấy bưu tháp hết. Dù cái bưu tháp nó có sờ sờ ra đó, không ai cũng bao giờ thấy. Cho nên quý vị đừng mơ màng rằng là tôi ngồi tôi nhắm mắt là tôi quán tưởng để tôi thấy bảo tháp. Cái này bảo tháp này nó vừa như mơ như thật, nó mơ mà thật, nó huyễn mà thật, nó không mà có. Cho quý vị đừng có nói là cái này là tưởng tượng như một chuyện tiểu thuyết, đây là chuyện thật, nhưng mà thật có mặt lý tánh. Cũng như bây giờ đó, chư thần mà ta nhìn thấy những giọt nước rơi trên cành lá mà rơi xuống họ, đó là ngọc của họ. Còn mình anh kêu là giọt nước, nhưng mà thần họ nói là ngọc. Thì dưới cặp mắt nào á, nhìn cái gì đó thấy cái bát tháp này, thì dưới cặp mắt của những người không còn thất tình lục dục, nhất là không còn thất tình, do cái lục dục mà nó biến thành thất tình, cho nên người ta gọi là thất tình lục dục. Lục dục là sáu cái căn á, sáu cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái muốn của sáu cái căn này mà nó muốn không được, hoặc là nó muốn được thì nó cũng rơi vào thất tình. Hỷ, dù là hỷ á, xong hỷ là có thập hỷ đi nữa thì cũng có ngày nó cũng hết hỷ. Nộ, cái nộ làm cho con người như thế nào quý vị biết không? Ái, cái anh ái là ta thôi ta khỏi nói. Ố, ai là buồn á, bi ai. Lạc là vui mừng, cụ là sợ sệt. Không tài nào chúng ta thoát khỏi cái bảy cái lưới đó hết, bảy cái chứng bệnh đó hết. Cho nên hầu hết chúng ta ai cũng rơi vào bảy cái đó. Chừng nào mà xóa được bảy cái đó rồi thì thấy tháp bảy báo hiện lên. Cái này rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mà quý vị chịu khó trầm tư một chút, tư duy thêm một chút nữa thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của phẩm kinh này. Trong dẫn dụ phải mượn các món báu của thế gian để lập danh, chứ thực sự cũng không phải là bảy thứ này là quý báu. Bây giờ không mượn cái đó lấy cái gì để nó bảy báu, chứ mà thực sự ra cũng không phải là bảy thứ đó là báu đâu. Nhưng mà cái dẫn dụ là phải mượn nó để là lập thành danh. Khi người tu học bước từng bước một, tức là hôm nay chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, nhưng mà quý vị cũng có bước từng bước một. Sẵn nhân dịp hôm nay chúng tôi nhắc lại và giải động chỗ này một chút. Quý vị hãy bước từng bước một, tu qua 6 giai đoạn, nhưng mà 5 giai đoạn đầu là rất là quan trọng. Giai đoạn đầu thì gom tạp niệm về với chánh niệm. Tôi nhắc đi nhắc lại mà quý vị không có, cho nên hôm nay tôi phải ghi cái này vào trong bài. Giai đoạn thứ nhì, trái chánh niệm thành vạn niệm. Thứ ba là gom vạn niệm về tam niệm. Thứ tư là xóa tam niệm, nhập nhị niệm. Và thứ năm, xóa nhị niệm, chứng nhất niệm. Khi lên các bậc cao hơn, xóa cả nhất niệm để chứng đắc vô niệm. Sau bước đi 6 giai đoạn tu, và 6 giai đoạn tu quý vị có giỏi thì cũng phải luyện 12 năm. Mỗi giai đoạn như vậy, mỗi bước đi như vậy, phải luyện, tu luyện thực sự 2 năm. Đó là giỏi đó. Chứ còn nhiều khi suốt cuộc đời chưa chắc, mà nếu không biết phương pháp, không có người chỉ đường, không có minh sư thiện hữu, không có hoàn cảnh tốt, và mình không kiên trì thì suốt cuộc đời một bước cũng không thành. Hòa thượng Nhất Hạnh đi đông đi tây, đi nam đi bắc, rao giảng tất cả, đến hôm nay ngài chỉ giảng tới chánh niệm mà thôi. Tới bất cứ nơi nào ngài đều giảng, và bắt buộc mọi người trên thế giới này, kể cả các giới học giả, trí thức, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thạc đức, đều cũng phải tập có một cái một là chánh niệm mà thôi. Gom tạp niệm trở về một là chánh niệm. Ở đây Việt Nam chúng ta nhiều vị, nhiều thượng tọa, nhiều hòa thượng đã giảng dạy cho học trò mình, nhưng mà tất cả các trường cũng chưa chắc gì mà Phật tử chúng ta đã gom được tạp niệm trở về chánh niệm. Bởi vì quý vị cứ nói không mà quý vị không làm, và cứ nghĩ là chánh niệm là cái gì, khó lắm hay sao? Nhiều vị trả lời là tôi khó lắm, còn ở tại gia làm sao tôi tu chánh niệm. Mà chúng tôi nói hết nước miếng, hết hơi, hết cổ, hết tim, hết tủy, tha thiết thiết tha. Tôi nói cái này rất dễ quý vị à. Gom tạp niệm là dễ quá đi thôi. Nghĩa là khi mình ăn cơm, mình chỉ biết mình ăn cơm mà thôi. Hồi trưa thầy Như Anh ngồi đó ăn cơm, xe qua nói với ông Điệu, lên coi ông bà sĩ ông ăn cơm chưa, tôi nói thầy lo ăn cơm. Ông có ăn, ăn là tùy ông, khi nó ra rồi mới dọn ông ăn sao. Thầy lo ông đó, thầy tạp niệm, ăn cơm chỉ biết ăn cơm, uống nước chỉ biết uống nước, quét nhà chỉ biết quét nhà, chỉ thấy cái rác rất ngọn chổi mà thôi, không thấy cái gì khác. Cho nên sáng thức dậy, từ mặc quần, mặc áo, rửa mặt, súc miệng, tắm rửa, cho tới bước ra khỏi nhà, quét cái nhà, quét cái sân, rồi đi vào sở làm việc, tất cả đều là chánh niệm cả. Suốt ngày được thực tập chánh niệm. Khi vào bàn giấy học hay là làm việc, là chỉ biết làm việc, chỉ biết làm bàn giấy, không cái gì khác. Trưa về, trên đường về là lo đi về thôi, không ngắm trăng, ngắm sao, ngắm trời, ngắm đất, ngắm lung tung. Xe khác tông mình cái, mình tông xe khác cái, chết là còn đâu tu nữa, còn đâu sống nữa. Đi về là đi về, về đến nhà ăn cơm là ăn cơm, rửa mặt, thay quần áo, ăn cơm, đi nghỉ. Mọi việc khác ở sở gác lại. Điện thoại có reo tới giờ đó mình trả lời đại khái thôi, rồi mình ngủ, hoặc là nghỉ, không ngủ thì nằm nghỉ 30 phút, bắt đầu thức dậy, trang điểm cho cá nhân mình, sửa soạn cho cá nhân mình đôi chút. Nếu nhà nào cứ cẩn thận một chút thì đốt một cây hương trên bàn thờ, sửa lại cái bàn Phật, sửa lại cái tủ kinh, sửa lại cái chồng sách, đọc một vài trang sách rồi xếp lại, bắt đầu đi làm việc. Khi làm việc là làm việc, không còn cái khác. Người Âu Châu họ rất dễ vào chánh niệm là cái chỗ đó. Chiều lại khi bước ra khỏi cổng, khỏi cái bàn giấy á, khỏi phòng á, thì tất cả những việc gì trong bàn giấy xếp hết lại, những việc gì còn lại ghi một mảnh giấy nhỏ bỏ trong túi, bước ra khỏi khóa tủ lại, khóa học bàn lại, bước ra khỏi phòng khóa học phòng lại, bước ra khỏi cửa khóa cửa lại, và cắt đứt từ đó. Tôi nghĩ tới nó nè, về tới nhà là ăn, là tắm, là rửa, là thay đồ, rồi xem phim, đọc báo, đi coi cine, đi chơi với bạn, đi với gia đình, dạy con học, vân vân. Bây giờ đó mình có quyền nhàn rồi, khách tới mình muốn tiếp thì tiếp, không tiếp có thể quyền từ chối. Rồi đến 10 giờ, đến 9 giờ bắt đầu ngủ là ngủ. Quý bà gọt mướp là gọt mướp, sắc màu là sắc màu, chứ không phải sắc màu mà còn nghe này, nó nói cái tay nó chắc đại nó cái dao hả, cái dao sắc cái tay chứ quên, nó cái tay sắc cái dao à, cái tay mà sắc được cái dao thì nó đâu có đứt, bị cái dao nó sắc cái tay đứt đổ máu, là vì mình không chú ý, không chánh niệm. À, rửa chén là lo rửa chén, không bao giờ rửa chén mà nghĩ đến cái chuyện thứ hai. À, gọt mướp là gọt mướp, gọt bầu là gọt bầu, không nghĩ cái chuyện thứ hai. Đó là chánh niệm cuộc sống hàng ngày. Và nếu tốt nhất là mỗi tối như vậy, trước khi ngủ ngồi yên lặng, không nhất thiết là phải xếp bằng, ngồi trên ghế thòng chân cũng được, yên lặng tập trung vào một điểm gì đó tùy theo mỗi người. Có thể tập trung nhìn trên cây nhang, có thể tập trung nhìn lên chữ lam, có thể tập trung nhìn trên ngọn đèn, hoặc là nhắm mắt lại và đưa tư tưởng vào một điểm nào đó, hình ảnh Đức Phật, một cây hoa, một dòng suối, một việc gì đó tùy. Tập trung cái điểm đó, không cho nó sao lãng, trong vòng 10 phút hay 5 phút, dần dần chúng ta sẽ đi về chánh niệm một điểm. Ở đây Khoan nói thiền định đó, mà chỉ nói giai đoạn một là chánh niệm, gom tạp niệm về với chánh niệm một bước. Đạo tràng đây, vị nào đã làm được thì vị đó đã thành công, vị nào chưa làm được chúng tôi khuyên và mong quý vị phải làm cho bằng được, gom tạp niệm trở về với chánh niệm. Và điều này ai cũng có thể làm được, và điều này ai cũng có thể làm giảng sư được. Quý vị dạy cho bất cứ người nào cũng dạy một bài này thôi, đi bất cứ phương trời nào cũng nói một câu nói này thôi, và lúc nào quý vị cũng giữ một điều này mà thôi, là gom tạp niệm trở về chánh niệm một điểm một. Quý vị có đồng ý chúng tôi không? Nếu không có điểm này thì tốt nhất đừng theo Đức Phật, đừng theo đạo Phật, và đừng làm người đệ tử của Đức Phật, dù tu bất cứ pháp môn nào. 84,000 pháp môn cũng là cái đây bước đầu cho thành công đã, rồi mới đi pháp môn. Chữ A phải học cho thuộc đã, không? Rồi học hết cái rắc vòng vòng xuôi rồi với vòng ngược mới rắc vòng đặt chữ được, rồi mới đi học phân khoa này phân khoa khác, môn này học môn khác. Còn lúc bằng đầu nhất định phải đi vào chánh niệm, nếu phi chánh niệm thì không còn pháp môn nào hơn. Cho nên bây giờ hấp dẫn nhất ở Âu Mỹ mà người ta theo và thượng nhất hạnh là con điểm này thôi, thực tế dễ làm và kết quả phi thường. Quý vị cứ vào chánh niệm rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Con quý vị học bài để cho nó học bài, học bài rồi xếp vở rồi, muốn nói cái gì nói, muốn làm cái gì làm, muốn đi chơi, mà nó đưa học bài mà nó ngó ra cửa sổ, nó nhìn con chim bay là rầy nó liền. Dứt khoát học bài là học bài, tập nó từ chánh niệm như vậy. Thứ nhì, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trong thiền học gọi là tiêu dao phóng khoáng. À, khi đạt chánh niệm rồi mình mới trải nó ra vạn niệm, chỗ nào cũng có cái chánh niệm bên chỗ đó hết. Bất cứ thấy cái gì cũng chánh niệm, thấy cái gì cũng chánh niệm, thấy cái gì cũng chánh niệm, hễ tà niệm là cắt liền. À, cái kia là thu vào chánh niệm, bây giờ trái nó ra. À, cái này là chiếu ra. À, hồi nãy là thu vào. À, chỉ và quán. À, chỉ là đừng chỉ, còn quán là quán. Quán ra, niệm vào. À, cho nên bây giờ bắt đầu giai đoạn 2 là khi đắc chánh niệm đã rồi mới trái ra vạn niệm, trải ra, phóng ra. Thì cái phóng này là chứa nữa, cái phóng kinh này nó ở cái chỗ, quý vị sẽ thấy ở chỗ nào. Mình phải liên quan với nhau thì mới hiểu kinh, còn nếu mà không liên quan không hiểu kinh đâu. Giai đoạn thứ ba là gom vạn niệm về với tam niệm. Đây là bắt buộc thôi. Không thể nào ai tu cái pháp môn nào mà bỏ cái con đường đi này thì không bao giờ có niệm hết. Tu thiền, tu mật, tu di tích, tu pháp hoa, tu cái gì cũng phải trở về với tam niệm nữa. Tập nó lăng xăng lít xít, cái tâm cái ý của mình nó loạn xà ngầu, cho nên phải mượn cái tam niệm này mà cột nó. Cái niệm thứ nhất là cái tay. Cái tay nó niệm chuỗi. Cái niệm thứ hai là cái miệng niệm danh. Nam mô di đà Phật một hộp. Nam mô di đà Phật một hộp. Nam mô di đà Phật cứ vậy thôi. Nam mô di Phật. 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 Mô hoài. Mô tiếng đồng hồ. Cái tôi. Và mô một tháng. Mô một năm. Tới chừng cứ mô di Phật hoài như vậy. Một đêm như vậy, một giờ đồng hồ, đi đâu cũng niệm, đứng đâu cũng niệm, ngồi đâu cũng niệm. Không có cái chuỗi thì cứ cái tay mình lòng, cái tay này lòng cái tay kia. Cứ mô về Phật, nhớ niệm quên thôi. Ngủ nằm nghiêng cũng niệm, nằm sắc niệm, nằm ngứa niệm, một chừng nào quên thôi. Vô nhà tiêu cũng niệm, vô nhà tắm cũng niệm. Những ngày những người phụ nữ có kinh nguyệt vẫn niệm được như thường. Vô phòng đế vẫn niệm, vô phòng đau vẫn niệm. Bất cứ chỗ nào, không có chỗ nào ế hay là tỉnh cả. Tôi nam mô về Phật, mô về Phật, niệm ngoài. Niệm một năm, hai năm, tới chừng nào mà nam mô về Phật cho nó rớt. Mà cái miệng tôi vẫn nam mô về Phật, mô về Phật, nam mô về Phật. Cái nó quên luôn. Quên luôn. Nhưng mà cái tư tưởng, cái đầu còn nhớ một hình Đức Phật. Khi khởi là ba cái, ký là theo một hình Đức Phật. Phật nhỏ bằng tay cái, lớn to bằng Đức Phật ngồi trên bàn, lớn to bằng hòn núi, lớn to cả không gian, và rút Đức Phật to lớn đó về rồi chừng trăm thước, về mười thước, về một thước, về nhỏ bằng hộp tắm, bằng hộp cái, bằng hộp cát, rồi phóng ra cứ cái tư tưởng theo như vậy, không nghĩ cái gì nữa, vì tư tưởng lúc bây giờ nó đã là chánh niệm rồi, không cần nữa. Đây, tay vẫn niệm, tay vẫn lầm, miệng vẫn đập, nhưng mà miệng đừng theo tay, tay theo miệng mà miệng không theo tay. Nhưng mà ý nó không theo miệng, theo tay, bỏ. Cho nên cuối cùng cái ý nó không theo, cho nên cái tay á không có ý, cho nên buồn rớt chuỗi. Rồi lâu lâu ý nó không theo miệng, cho nên miệng buồn, cho nên làm thinh. Nó liếu lử rồi như muốn ngủ, nhưng mà cái đầu vẫn theo. Theo đến độ không còn thấy nữa, im lặng. Đó là giai đoạn 3. Người tu tịnh độ chấp cái đây là đã đắc nhất tâm bất loạn. Đã đắc nghĩa là nhất niệm rồi. Đã đắc nhất tâm cho nên chắc cái đó, cho nên không ai đắc hết. Ta đã xoa đi mấy cái đậu tu tài à. Bỏ cái bằng tu tài đi, đừng có đưa cái bằng tu tài ra đi xin việc. Trung quán có nghĩa là giữa giá và trên. Mình đứng chính giữa. Song chiếu là giá và trên chiếu với nhau, cũng một tề thiên, nhưng mà có mang một cái tên là tôn hành giá. Và cũng một tề thiên, cũng một ông khí đó, nhưng mà mang cái tên nữa là tôn ngộ không. Ông ta mang hai tên, giá và không, tôn hình giá và tôn ngộ không. Giá và trơn, hai cái đó, giá cái, trơn cái, giá cái, trơn cái, giá cái, trơn cái. Mình đứng giữa xong chiếu, lấy hai cái đó chiếu, chiếu để coi cái nào. Cho nên là trung quán xong chiếu, chiếu đến nỗi nó quên hết. Rồi cuối cùng hết chiếu rồi ngồi im lặng và không thấy gì nữa, thì tự trong người của mình đó, nó mới vẹt ra, phát ra tiếng nói đó. Tháp Đà Bửu phát ra tiếng nói đó, hiểu chưa? Khi phát ra tiếng nói đó gọi là nhất niệm. Cái thời đó là cái thời kỳ nhất niệm. Cái tiếng nói nó không biết nó phát ra đâu, nghe trong lỗ tai hay nghe trên đỉnh đầu thì nghe trong lỗ mũi, mình nó có niệm ngồi tự nhiên à. Nhưng mà tự nhiên đấy, tới độ đó nghe tiếng lỗ mũi nó phát ra, phát ra cái mà mình đã niệm. Cho nên thường thường nếu mà người nào trì chú nó phát ra tiếng om, Mà người nào niệm A Di Đà nó phát tiếng A Di Đà, người nào niệm Quán Thế Âm phát ra tiếng Quán Âm. Vì mình đã huân tập suốt 10 năm 15 năm rồi, cho nên hôm nay im lặng sáu giác quan thì tự trong này nó phát ra. À, khi nó phát ra như vậy gọi nó là nhất niệm. Thời kỳ thứ năm là thời kỳ nhất niệm. Một là gom tạp niệm về chánh niệm, hai là trái chánh niệm thành vạn niệm, ba là gom vạn niệm về tam niệm, tư là xóa tam niệm để nhập nhị niệm, và thứ năm xóa cả nhị niệm để chứng đắc nhất niệm. Năm giai đoạn, quý vị có giỏi cũng phải 15 năm, đó là giỏi á. Cho nên chúng tôi mong ước rằng tuổi trẻ mới có kịp thời, còn tuổi lớn tuổi thì rất khó, nhưng cũng không biết đâu chừng. Những vị tuổi lớn nhưng mà có nhân duyên tiền kiếp và kiếp trước đã tu nhiều thì không phải là 15 năm mà chỉ là 15 tháng, cũng rất có thể là 15 ngày. Nếu tuần tự đi từng bước một và bước nào chứng đắc bước đó thì mới hy vọng. Đừng làm lập nhập, đừng có một đêm mình tu tới 5 bước thì sai lầm, hay cùng một lúc tu 5 bước là sai lầm. Đắc bước nào rồi mới bước sang bước đó rất dễ dàng. Và chúng ta phải có minh sư thiện hữu. Qua năm giai đoạn tu luyện, giai đoạn thứ năm chúng ta mới chứng đắc nhất niệm. À, cái người nào mà đã qua cái giai đoạn thứ năm, hoặc tất cả quý vị, tất cả chúng ta ở đây đều tu đến giai đoạn thứ năm thì mới chứng đắc nhất niệm. Khi chứng đắc nhất niệm là nghe được âm thanh lớn từ trong lòng bửu tháp, nghe được âm thanh của Đức Phật Đa Bửu Như Lai, và lúc ấy mới rõ những báu vật trang hoàng bửu tháp và hiểu sự cúng dường của chư thiên chư thần, kể cả chiều cao rộng trang nghiêm của bửu tháp. Còn ngay bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn là một hành giả pháp hoa kinh, chưa nghĩ cái tới chuyện đó, chưa chứng được nhất niệm, chưa chứng đắc nhất niệm, khoan nghĩ chuyện mà nghe được tiếng của Đa Bửu Như Lai. Chưa chứng đắc được tới nhất niệm thì đừng mong rằng thấy được tháp Đa Bửu. Học thì chúng ta học, nhưng mà bây giờ là hành giả pháp hoa kinh, ta phải tu học thuộc bài. À, bây giờ đây chúng ta là một hành giả pháp hoa kinh thì ta phải lo học thuộc bài, thực hành bài học cho đúng ở trình độ một sinh viên. À, tuy vậy nhưng mà quý vị đã có trình độ rồi, cho nên bây giờ phải học thuộc bài. Ví dụ như cái bài Pháp Sư thì quý vị phải thuộc những cái ý nghĩa căn bản của nó. À, cái bài Dược Thảo Dụ quý vị cũng phải thuộc cái bài Dược Thảo Dụ. À, hoặc là cái bài Hiện Bửu Tháp hôm nay quý vị phải kể từ đầu đến cuối và nắm bắt được những chỗ quan trọng của cái phẩm kinh này, phải thuộc những chỗ đó, hỏi đâu nói đó, hỏi chỗ nào nói chỗ đó, trả bài nghĩa lào như một sinh viên trả bài vậy, chứ không phải đợi mình giữa sách ra coi mà không có suy nghĩ, hỏi đâu nói đó, phải thuộc bài dứt khoát nó như vậy, chứ không phải học một cách lơ mơ. Dạ, phải thuộc bài, thuộc rồi chưa đủ, phải thực hành bài học cho đúng ở cái trình độ là một sinh viên. Dạ, khi nào đến trình độ chứng đắc một giáo sư, tức là khi nào chứng đắc trình độ một vị pháp sư pháp hoa kinh đủ ba dữ kiện: nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai, lúc ấy tháp Đa Bửu sẽ hiển hiện rõ ràng, chẳng những thông hiểu ý nghĩa mà là chứng đắc toàn phẩm Hiện Bửu Tháp. Quý vị có mong được như vậy không? Nếu mong được như vậy, nghe lời chúng tôi học thuộc bài, thực hành cho đúng với trình độ một sinh viên, và thực hành luyện tập chưa đủ, tu chưa đủ mà phải tập. Tu là phải bỏ cái những cái gì sai lầm để đi vào cái tốt đẹp. Và rồi khi được như vậy là phải tập. À, và khi tập rồi chưa đủ phải luyện, luyện chưa đủ phải chừng là chứng đắc. Phải bốn bước như vậy, cho nên quý vị phải thực hành đến khi chứng đắc toàn thấm thì quý vị tự thấy Bửu Tháp hiện và nghe được tiếng của Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Đó, cái nét thứ nhất mà chúng tôi trình bày khi nãy là quý vị qua đoạn đầu của phẩm kinh là một bướu tháp hiện lên, tự nhiên có một bướu tháp hiện lên như vậy. Và đại chúng muốn biết cái bướu tháp đó là cái gì vậy thì đại chúng đứng yên lặng cung kính tán thán, rồi lúc bây giờ là Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết mới đứng lên thưa Phật, và Phật mới kế như vậy nè. Và chúng ta giảng giải ra, giảng luận ra đại cương, những nét đại cương để chúng ta có một cái khái niệm tổng quát. Chứ nếu không có gì nghĩ là cái phẩm kinh này là dành riêng cho hàng Bồ Tát chứ không phải cho chúng ta. Các ngài là Bồ Tát, đã thành Bồ Tát, còn chúng ta sẽ thành Bồ Tát. Cho nên chúng ta phải học, mặc dù là cái phẩm kinh này, bộ kinh này là giáo Bồ Tát Pháp, nhưng chúng ta có quyền học là vì chúng ta nguyện sẽ đắc quả Bồ Tát để rồi đắc quả Phật, bởi vì mỗi chúng sanh đều là một vị Phật sẽ thành. Bây giờ chúng ta cùng đi vào nét thứ hai của phẩm kinh. Đại chúng muốn biết rõ lai lịch bướu tháp, hồi nãy mới thấy và hiểu nguyên nhân thôi, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngài mới kể là mới biết như vậy, và mừng chúng ta cũng hiểu sơ qua về ý nghĩa rồi. Bây giờ nét thứ hai là đại chúng muốn biết rõ lai lịch bướu tháp. Đây là phần chánh văn trong kinh. Bây giờ đại chúng thấy tháp báo lớn trụ giữa hư không, lại còn nghe từ trong lòng bướu tháp vang rõ tiếng nói tán thán Đức Phật Thích Ca, tất cả đều hoan hỷ, đặng điều chưa từng có, tất cả rời chỗ ngồi cung kính chắp tay đứng về một phía đợi nghe. Lúc ấy Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết hiểu tâm trạng mong chờ của đại chúng, nên Bồ Tát đứng lên đến trước Đức Phật Thích Ca mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do cái nhân duyên gì mà có tháp báo từ đất hiện lên, lại có cái tiếng nói từ tháp vang vọng ra như thế? Bây giờ đó thì đại chúng đứng lên, rồi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thay mặt đại chúng mới đến hỏi Đức Phật Thích Ca là do cái nhân duyên gì mà có cái tháp báo hiện ra như vậy. Đức Phật Thích Ca mới giải thích: Này Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và đại chúng, trong lòng bướu tháp này có toàn thân của Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Thuở quá khứ cách đây ngàn vạn ức cõi nước ở phương Đông, có một nước tên là Bửu Tịnh. Nước ấy có Đức Phật hiệu là Đa Bửu Như Lai. Khi ngài còn tu hạnh Bồ Tát, ngài có phát nguyện rằng: Khi ta thành Phật, dù đã diệt độ, khi nào ở khắp mười phương, chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa, thì ta hiện tháp báo đến đó để làm chứng và tán thán rằng: Hay thay, Đức Phật khỏi đó đã dùng đại trí tuệ và bình đẳng vì đại chúng thuyết kinh Pháp Hoa, trước sau thấy điều chân thật. Đó là lời của Đức Phật Thích Ca giải thích cho Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và cho đại chúng như vậy. Đức Phật Đa Bửu Như Lai trước khi nhập diệt, ngài dạy chúng tỳ khưu, nếu muốn cúng dường toàn thân ngài thì nên xây tháp bảy báu để mà tôn thờ. Cái đoạn này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bổ túc thêm, tức là các vị khác thì không có dặn, nhưng mà riêng Đức Phật Đa Bửu Như Lai thì di chúc lại là xây cái tháp bửu báu bảy báu, rồi đưa toàn thân ngài vào đó và biết tháp lại, chứ không phải trả tỳ hay như các vị khác. Này Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, hôm nay bửu tháp và toàn thân Đức Phật Đa Bửu Như Lai vì nghe và tán thán kinh Pháp Hoa nên ngài và bửu tháp hiển hiện, đồng thời ngài tán thán công đức thuyết kinh Pháp Hoa của ta rằng: Hay thay, hay thay. nét tới nghi là như vậy đó. Quý vị nhớ chưa? Nhớ và hiểu thì chưa hiểu nhưng phải nhớ. Bây giờ chúng ta giảng luận đại cương về nét thứ nhì này. Thế thường khi thấy một điều gì khác lạ, tất cả đều nhốn nháo hoặc là tụ chùm lại hoặc là xôn xao, mình ai nấy hỏi, phải vậy không? Thì thấy có cái gì lạ lạ cái là bao nhiêu người bu lại hoặc là nhốn nháo hoặc là tụ chùm lại, bu chung lại hoặc là mình ai nấy chạy tới hỏi cái gì vậy? Có vậy không? Nhưng mà có vậy thì hôm nay tụng đọc tu theo phẩm kinh này đừng nên có nữa. Tại sao nên có? Cứ nghe cái phẩm kinh đã nói rất rõ ràng, tất cả đại chúng thấy tháp máu hiện lên cho nên tất cả đồng đứng lên chắp tay cùng kinh tán thán, yên lặng đứng qua một bên. Rõ ràng hơn không nghe ai hỏi tiếng nào. Điểm diệu ở đoạn kinh này là toàn thể đạo tràng gồm trời rồng quý thần lẫn tứ chúng, số đông nhiều biết bao nhiêu, vậy mà vẫn yên lặng chắp tay cung kính và đứng qua một phía. Chỉ có một vị Bồ Tát hiểu tâm trạng đại chúng cho nên đứng lên mới bạch Phật. Đó là một nét diệu. Bây giờ quý vị có diệu được như vậy không? Liệu rằng có diệu được như vậy không? Chí nữa đi ra đường ra tới ngã tư cái thấy có cái xe hai cái xe nó đụng nhau cái là ngừng xe tập hợp lại, chắc chắn đây mới hai xe đụng nhau. Chứ mà bây giờ nếu mà có một cái dĩa bay ở đâu nó đậu ở đâu ở ngoài xa lộ thì thôi thiên hạ ù nhau tới biết bao nhiêu. Có một thời người ta nói là cùng mối á, và mối nó hiện lên ông Phật, cái cây sứ cùi á nứt ra một cái bông mà cái bông nó giống hình ông Phật. Thôi người ta đổ xô nhau ta đi không biết bao nhiêu. Cái má cái bà thánh đó thì bữa nay linh hiển, nửa đêm mà có người ngồi dậy để mà nói giảng giải và cho số đã đánh số đề. Thôi người ta đi không biết bao nhiêu hết. Cái thế thường là gì? Nhưng mà tôi mong rằng cái thế thường đó không có những vị sinh viên Pháp Hoa Kinh, cái thế thường đó nó không có các vị hành giả Pháp Hoa Kinh. Bởi vì quý vị, nếu mà quý vị có trong cái thế thường đó thì quý vị tự phán bội lấy mình, và mình không phải là hành giả Pháp Hoa Kinh, và mình không có đọc tục đoạn kinh này, không thực hành đoạn kinh này. Chỗ đại chúng nó vi diệu như vậy, nhưng mà ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết lại càng vi diệu hơn. Phải không? Và sự trả lời của Đức Phật lại càng vi diệu và diệu diệu hơn. Ngài Đại Nhạo Thuyết vi diệu chỗ nào và ngài Đức Phật trả lời diệu diệu hơn ở chỗ nào? Nhường lại cho quý vị suy tư, tôi không giải ra nữa. Là hành giả Pháp Hoa Kinh, khi vào đời xứ sự gặp trường hợp nào tương tự, chúng ta nên đem pháp diệu của đoạn kinh này mà áp dụng hầu giúp cho đời mỗi ngày mỗi thêm diệu. Đời thô lắm quý vị ơi, cố gắng lắm tinh tế là cùng, và nó có đi vào thiền định đi nữa thì nó đến vi là hết mức. Ở đây quý vị là những người mang pháp diệu đi vào đời, cho nên quý vị hơn ai hết là những người gương mẫu, những người phải sống cho diệu và làm những việc diệu. Nếu đứng vào trường hợp quý vị là quần chúng thì quý vị phải bắt chước đại chúng. Nếu quý vị đứng vào trường hợp mà phải đại diện thì quý vị đứng vào địa vị của ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Mà nếu quý vị đứng vào trường hợp phải trả lời thì quý vị nên đứng ở cương vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích. Cả ba cuộc đời chúng ta, cuộc đời quý vị thế nào hàng ngày cũng gặp. Nhưng khi gặp, nhớ ngay đoạn kinh này, nhớ ngay Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết không cần đại chúng yêu cầu. Khi ngài đứng lên, ngài đã hiểu tâm trạng đại chúng đang mong chờ, cho nên ngài tự động bước ra đến quỳ tác bạch với Đức Phật Thích Ca những điều của tâm trạng đại chúng. Chúng ta không bao giờ tác bạch thưa hỏi xin xóa cái gì cho riêng chúng ta, mà chúng ta hãy tác bạch xin cầu muốn cho đại chúng lấy tâm thiên hạ làm nhà, vì cuộc sống của người khác mình thay mặt và đương đầu cũng như đại diện đứng ra để xin hỏi cho người khác. Cái diệu của người hành gia Pháp Hoa Kinh là chỗ đó. Nếu quý vị đứng vào địa vị Bồ Tát Đại Nhạo Thiết, nếu trong chung quanh đại chúng là những người trình độ yếu hơn mình, thì mình phải đứng trong cái vai Bồ Tát Đại Nhạo Thiết. Và nếu có người đến thưa hỏi mà trong đại chúng, trong cái chung quanh chỗ mình ở, mình sống, mình đứng, mình ngồi đó không còn ai phải giải thích, thì mình đứng nơi địa vị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà giải thích. Ba nét diệu này đời rất cần quý vị, và giải thích thích một cách cặn kẽ, tóm gọn, nhẹ nhàng, minh bạch nhưng mà rất chi tiết. Người nghe hiểu ngay, người nghe thỏa mãn ngay, người nghe hoan hỷ ngay. Với cái câu trả lời của Đức Phật Thích Ca như vậy, cả một việc lớn như vậy mà Ngài chỉ trả lời như vậy ngắn gọn và đại chúng hiểu rõ. Đó, nét thứ nhì đến đây chúng ta tạm cho qua và mời quý vị về nghiên cứu bài học. Chiều nay mới có bài học, vì tuần này tôi đau suốt, cho nên tới tối nay hồi hôm mới viết được. Bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi đi vào nét thứ ba. Đức Phật Thích Ca nhóm chư Phật phân thân về đạo tràng. Nét này khó. Nhóm Đức Phật phân thân về đạo tràng. Quý vị nghe kỹ nha. Quý vị thường lại Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thường lại câu đó. Thì hôm nay phẩm này quý vị sẽ hiểu để biết là Nam Mô Thiên Bá Ức, tức là ngàn vạn triệu tỷ Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đã hóa thân hàng ngàn vạn triệu tỷ Đức Thích Ca Mâu Ni khác. Thì hôm nay ở đây không có dùng chữ hóa thân mà dùng chữ phân thân, phân ra. Chuyện này chúng tôi thường nhắc là nhắc ông Đế Thích Thiên Vương. Ông Ngài Đế Thích Thiên Vương á, ông có tới 3.000 bà vợ, cho nên một lần mà ông đến diệu pháp đường để ông khiêu vũ á, thì phải có 3.000 cái diệu pháp đường, và 3.000 bà vợ đều ở có mặt nơi 3.000 cái diệu pháp đường. Thì trong đó có một vị Đế Thích Thiên Vương thiệt, còn 2.999 vị Đế Thích giả phân thân. Ngài Đế Thích Thiên Vương phân thân ra 3.000 thân, thân nào cũng giống Đế Thích Thiên Vương cả. Chuyện này chúng tôi có thường kể cho quý vị nghe, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ kể cho quý vị nghe là Đức Thích Ca Mâu Ni đã phân thân hàng thiên bá ức ngàn vạn triệu Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni đã phân thân ra hàng ngàn vạn triệu ức. Đức Đế Thích Thiên Vương phân thân ra để mà nhảy đầm, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra khắp nơi để mà độ thuyết pháp, độ chúng sanh, chịu cái khổ cho chúng sanh. Bởi vậy cho nên Ngài Đế Thích Thiên Vương mới là lễ lại, mới là cúng dường, mới là hộ trì Đức Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta vào phần chính văn. Lúc ấy Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nương thần lực của Phật mà bạch rằng, không phải muốn bạch là bạch, muốn bạch với Phật phải nương thần lực của Phật mới bạch Phật. Quý vị muốn bạch với một vị Đại Hòa Thượng, quý vị phải nương thần lực của vị Đại Hòa Thượng đó quý vị bạch, và bạch cho đại chúng, không phải bạch cho mình. Từ hôm nay những việc gì gia đình quý vị nếu cần, tự quý vị là một sinh viên Pháp Hoa tự giải quyết lấy, không nên đến các hòa thượng hay các pháp sư hay các thượng tọa giảng sư rồi bạch rồi thưa rồi gò hỏi. Mình hỏi cho cái khác, và phải nương thần lực của vị đó để mà bọc bạch. Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch như thế nào quý vị nghe. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn chiêm ngưỡng toàn thân của Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Đang cầu hè, chúng con tức là Ngài và đại chúng, ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Trong kinh thì nghĩa là ghi là chúng con muốn thấy, muốn thấy toàn thân Đức Đà Bảo Như Lai. Nhưng mà người dưới mà nói với người trên mà thấy cái văn đó không có lễ phép, cho nên chúng con muốn chiêm ngưỡng toàn thân Đức Phật Đà Bảo Như Lai. Đức Phật Thích Ca dạy Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Quý vị nghe Đức Phật dạy thế nào? Này Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, Đức Đa Bảo Như Lai có lời thệ nguyện sâu nặng rằng, khi tháp báo của Ngài về nghe kinh Pháp Hoa, hiện đến quốc độ nào, nếu Đức Phật nơi quốc độ đó muốn cần thấy toàn thân của Ngài để chỉ dạy cho hàng đệ tử, thì Đức Phật ấy phải nhóm tất cả chư Phật do Đức Phật ấy phân thân khắp mười phương, thì toàn thân của Phật Đa Bảo Như Lai mới hiển hiện. Quý vị thấy cái điều kiện khó dữ dội chứ? Mà điều kiện này là điều kiện của Đức Đa Bảo Như Lai, mà Ngài không có nói ra, nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni biết. Không phải chuyện cái bảo tháp hiện đến và Ngài Đa Bảo Như Lai đã vọng ra tiếng nói như vậy mà mình có thể nhìn thấy, hoặc mở cửa mà nhìn thấy đâu. Nếu là như quý vị nhào vô mở cửa, cày cửa ra để nhìn. Ví dụ có một chiếc phi thuyền nào mà nó đậu xuống đây thì tất cả con người sẽ đến cày cửa ra coi thử cái gì trống. Còn ở đây không, phải hiểu cái nguyện vọng của người trong phi thuyền, phải hiểu nguyện vọng của người trong bảo tháp. Trong bảo tháp đó, cái nguyện vọng của Ngài Đa Bảo Như Lai là muốn thấy cái thân của Ngài á, thì cái vị Phật đó, vị Phật đồng Phật á, tức là Ngài cũng Phật, thì bên đây cái giáo chủ vị đó là Phật, thì giáo chủ của Ta Bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có phân thân ra hàng ngàn vạn triệu tỷ cái phân thân khác ở khắp nơi, mà hôm nay muốn biết, muốn thấy được cái toàn thân của Ngài thì phải nhóm họp lại, nhóm tựu cái chư Phật phân thân đó về. À, này Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, chư Phật do ta là Thích Ca Như Lai đã phân thân khắp mười phương, nay ta cũng sắp nhóm họp về đạo tràng này. À, lời của Đức Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, tức là điều kiện của Đức Đa Báo là như vậy, nhưng mà với cái ý nguyện của Đức Thích Ca thì cũng sắp nhóm họp chư Phật phân thân về. Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn được chiêm ngưỡng chư Phật do Đức Thế Tôn phân thân để lễ lạy cung dường. À, hồi nãy thì muốn nhìn thấy thân của Đức Đa Bảo Như Lai toàn thân, bây giờ nghe Đức Phật nói như vậy thì Ngài Đại Nhạo Thuyết này cũng nói là chúng con cũng muốn được chiêm ngưỡng chư Phật do Đức Thế Tôn mà phân thân để lễ lạy cung dường. Liền lúc ấy, sau khi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết nói rồi thì liền lúc ấy Đức Phật Thích Ca phóng một đạo hào quang từ nơi lông trắng giữa chặn mày. Đại chúng nhìn theo thấy 500 vạn ức trăm triệu hằng hà sa cõi nước ở phương đông. Cái Na Do Tha đó thì chúng tôi giải ra là số nhiều, tức là 500 vạn ức Na Do Tha, thì chúng tôi nói là 500 vạn ức trăm triệu. Trăm triệu gì? Trăm triệu cái số cát sông hằng hà sa. Cứ một hộp cát thì đếm một cõi, mà cái 500 vạn ức Na Do Tha tức là 500 vạn ức trăm ngàn vạn triệu cái số hạt cát ở trên sông Hằng, cái số cõi đó nó nhiều như vậy ở về phía đông, thì biết cái số cõi nước này nó biết là bao nhiêu. Các cõi nước này ngọc pha lê thay mặt đất, cây bằng ngọc, y báu và các thứ trang nghiêm cũng toàn là vật báu. Vô số ngàn vạn ức Bồ Tát đầy cả quốc độ. Ở đây thì mình kiếm một vị Bồ Tát á, thì thấy là khó. Còn ở các cái nơi, cái quốc độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra đó, thì Bồ Tát ngàn vạn muôn triệu ức trang nghiêm của quốc độ đó là toàn các vị Bồ Tát thôi. Và tất cả các màn báo, lộng báo đều treo khắp các nơi. Đức Phật khỏi quốc độ đó sử dụng đại âm thanh tinh diệu mà thuyết pháp. Vô số vị Bồ Tát ở quốc độ này cũng đều thuyết pháp âm thanh vi diệu. Tức là mỗi một cõi như vậy là có một Đức Phật của Đức Thích Ca phân thân tới đó. Và mỗi Đức Phật đó đều ở những cái nơi đó. Chỉ có một mình Ngài Thích Ca Mâu Ni là vị chính đó, thì ở cái cõi Ta Bà Quế Độ thôi. Còn các vị Phật phân thân đều ở những nơi tịnh độ cả. Nơi mặt đất là lưu ly, pha lê, nơi là tất cả các thứ báu đều ở trên cái quốc độ đó cả. Đây mới nói về phương Đông. Phương Đông là số cõi nhiều như vậy, và Đức Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, trang nghiêm quốc độ đó như vậy. Các phương khác, Tây, Nam, Bắc và các phương hướng phụ, cùng những phương hướng trên, dưới cũng đều như phương Đông. Tức là giống nhau, không có lặp lại nữa. Đều giống như phương Đông. Tất cả chín phương nữa đó đều giống như phương Đông. Lúc đó đại chúng nghe chư Phật do Đức Phật Thích Ca phân thân nơi các quốc độ ấy dạy hàng Bồ Tát rằng, chỗ này chúng tôi hỏi quý vị, ai nghe? Nghe ai nói? Đại chúng tại cõi Ta Bà, tại đạo tràng Linh Sơn, nghe cái đức, các Đức Phật phân thân đã nói, chứ không phải nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Làm sao nghe được? Là nhờ nương theo cái hào quang sáng từ lông trắng giữa chân mày của Đức Phật, cho nên chẳng những thấy mà lại nghe nữa. Nghe cho rõ kỹ cái chỗ đó, chứ không nó lẫn lộn. Lúc đó đại chúng nghe chư Phật do Đức Phật Thích Ca phân thân nơi các quốc độ ấy dạy hàng Bồ Tát rằng, chư thiện nam tử Như Lai nay cần đi đến thế giới Ta Bà, trong cõi thế giới của Đức Phật Thích Ca, để cúng dường Đức Phật Thích Ca, đồng thời để cúng dường Tháp Báu và Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Quý vị rõ chưa? Mỗi Đức Phật phân thân đó đều mời các vị Bồ Tát lên và nói rằng, ta là Như Lai, ở cõi quốc độ này ta sắp đi về ở quốc độ Ta Bà, nơi có Đức Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Để chi? Để kêu là lễ lạy, vấn an, kính thăm, cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và cúng dường Tháp Báo, cùng với cúng dường Đức Đa Bửu Như Lai. Trong giây lát sau, cõi Ta Bà Uế Trược liền trở thành cõi quốc độ thanh tịnh, mặt đất hóa thành lưu ly, cây ngọc trang nghiêm, dây vàng dân chia tám đường, không có thôn xóm phố thị, sông biển suối khe rừng đồi, mùi thơm hương báu và hoa mạng đà la ngát tỏa, màn báu dân treo, linh báu treo khắp. Tất cả chúng sanh nơi cõi Ta Bà dời đi nơi khác, chỉ lưu lại hội chúng đang nghe kinh Pháp Hoa mà thôi. Chỗ này quý vị khó hiểu hơn, nhưng mà tôi mong quý vị tin. Khó hiểu nhưng mà mong quý vị tin cái này, rồi thực sự tôi sẽ giải. Nếu ai cho tin chúng tôi sẽ giải cho quý vị tin. Mỗi Đức Phật phân thân khi quy tụ về lại cõi Ta Bà đều đem theo một vị Đại Bồ Tát để làm thị giả. Khi đến đạo tràng, mỗi vị đều ngồi dưới cây ngọc báo. Dưới gốc cây có một tòa sư tử bằng ngọc, chiều cao 5 do tuần. Mỗi Đức Phật phân thân đều ngồi lên tòa sư tử. Lần lượt như vậy tràn đầy cả một đại thiên thế giới mà chư Phật do Đức Thích Ca phân thân cũng vẫn chưa hết. Một đại thế giới, mấy ngàn thế giới thành trung thiên, một tiểu thiên, mấy ngàn tiểu thiên thành đại thiên thế giới, quý vị biết không? Và nó thật sao đây không khác, giờ nói chen vô nó lạc đi. Nghĩa là cái cõi Ta Bà mở rộng, cho nó không phải như bây giờ, mở rộng bằng một đại thế giới. Vậy mà chư Phật phân thân về ngồi chưa đủ. Bây giờ làm sao? Quý vị nghe, tại trong kinh quý vị tụng quý vị không nhớ đâu.
Bây giờ Đức Thích Ca muốn đủ chỗ ngồi cho chư Phật do mình phân thân, nên cùng khắp cả tám phương đều mở rộng thêm 200 vạn ức trăm triệu cõi quốc độ nữa.
Ồ, kìa gì chưa?
Sắp tám phương, và phương nào cũng mở rộng thêm 200 vạn ức trăm triệu cõi quốc độ nữa. Tất cả đều thanh tịnh, tuyệt đối không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la thần. Người và trời đều dời đến các cõi quốc độ khác. Cõi quốc độ thanh tịnh này cũng ngọc lưu ly thay mặt đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, cành lá bông trái thấy đều thứ thứ đẹp đẽ. Cái cõi mở rộng này nó cũng như những cái cõi mà nãy mà Đức Thích Ca Mâu Ni sắp đặt toàn hồi để rước cái chư Phật phân thân về lần thứ nhất. Nhưng mà về lần thứ nhất thiếu chỗ, cho nên mở rộng ra rộng như vậy mà cũng trang nghiêm mặt đất. Thay vì mặt đất thì đây là mặt lưu ly. Dưới mỗi gốc cây cũng đều có tòa sư tử. Tòa sư tử bằng ngọc, mà cái cây đó là cao 500 do tuần. Cái cây bằng ngọc mà cao 500 do tuần thì tòa sư tử nó cao tới 5 do tuần nè. Các cõi quốc độ mở rộng này cũng không có sông suối, núi rừng, biển cá, không có núi Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi và núi Tu Di vân vân, không có núi gì hết. Tất cả cõi quốc độ này đều thông thành một cõi Phật, đều thông thành một cõi Phật. Đất báo bằng phẳng, các thứ báo xen lẫn, màn báo phủ khắp, phan lộng trang hoàng, hương quý hoa trời ngát tỏa cùng khắp. Đã, tức là cái cõi hồi nãy và cõi mở rộng bây giờ thông lại thành một quốc độ, và quốc độ đó mặt đất cũng toàn bằng lưu ly, và tất cả những gì báo nhất trang hoàng ở đó, phan lộng tràng phan khí nhạc, rồi mùi hương hoa đều đầy đủ khắp hết. Lúc ấy phương đông chư Phật phân thân của Đức Thích Ca ở khắp các cõi, số nhiều bằng số cát của ngàn vạn ức triệu lần sông Hằng. Ngày nào cũng đang thuyết pháp giáo hóa nơi quốc độ mình, nhưng khi Đức Thích Ca cần quy hội lại thì các ngài thấy đều lần lượt về cõi Ta Bà. Chư Phật phân thân ở chín phương khác cũng lần lượt quy hội về cõi Ta Bà đầy đủ khắp tám phương. Ở cái mọi chỗ khác thì ở 10 phương trên và dưới, nhưng về cõi Ta Bà thì ở cái 8 phương, không có cõi dưới, không có cõi trên. Bây giờ 10 phương hướng có 400 vạn ức trăm triệu quốc độ đều có chư Phật phân thân quy hội về ngồi đầy khắp. Ngày nào cũng ngồi trên tòa sư tử bên gốc cây ngọc, mỗi Đức Phật đều cử một vị Bồ Tát thị giả đến vấn an Đức Phật Thích Ca Như Lai, trao hoa báo cho vị thị giả và dặn đến hội Linh Sơn thưa với Đức Thích Ca rằng Như Lai có được ít bệnh ít thuyền và có được an vui chăng. Chúng Bồ Tát và chúng thanh văn thấy đều an ổn chăng, các vị hãy gái hoa báo này mà hiến cúng Đức Thích Ca Như Lai và bạch với Đức Thích Ca Như Lai rằng Đức Thế Tôn của chúng con danh hiệu như vậy đó, nay muốn cùng với Đức Thích Ca Như Lai mở cửa bửu tháp của Đức Đa Bửu Như Lai, tất cả các Đức Phật phân thân cũng phái thị giả đến gặp Đức Thích Ca Như Lai, cũng đồng với một cái phong cách như thế. Tức là đầu tiên thì các vị ở phương Đông, mỗi một Đức Phật cứ một vị thị giả, và khi vị thị giả đó là một vị Đại Bồ Tát, khi vị thị giả ra đi thì Đức Phật đã trao hoa cho vị thị giả đó và dặn cái vị thị giả nó tới vấn an Đức Thích Ca Mâu Ni. Và vấn an hỏi là Đức Thế Tôn có ít bệnh ít phiền chăng, ít bệnh ít phiền và an ổn chăng, chư Bồ Tát và chư Thanh Văn ở đây có an ổn chăng. Hỏi xong rồi, chờ Đức Thích Ca Như Lai trả lời rồi thì quý ông á hãy dâng lên hoa để cúng dường. Khi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni rồi thì ông nó mới thưa rằng là Đức Phật á của con á tên hiệu là như vậy đó, hôm nay sai con đến đây để cúng dường vấn an Đức Thế Tôn Như Lai Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật chúng con á, của con á, là xin thỉnh cầu Đức Thích Ca Như Lai cùng với Đức Phật của con á, mở cửa bưu tháp, từng tự đi từng bước, và tất cả chư Phật hoặc đông nhiều như vậy đó, vị nào cũng cứ thị giả đi, và vị nào cũng lên nói một điều như vậy. Bởi vì phân thân á, thì phải giống nhau, vị kia làm sao vị nọ vậy. À, bây giờ cái nét này hơi khó ha. Giờ chúng ta ngưng lại để mà dán luận ra cái nét này một chút. Nét thứ ba hơi khó. Đoạn kinh này dành riêng cho hàng trình độ cấp cao tu chứng nhị niệm và nhất niệm. À, ai tu chứng nhị niệm và nhất niệm thì đọc đoạn kinh này hiểu ngay. Cho nên đoạn kinh này dành cho những vị trình độ cấp cao. Riêng đa phần giới hành giả pháp hoa kinh chỉ khái niệm đại cương rằng. À, khái niệm cái gì? Tại sao lại là không dành cho chúng ta mà đoạn này lại dành cho các vị cấp cao, mà chúng ta là phải khái niệm. Khái niệm cái gì? Khái niệm rằng tháp đã hiển hiện, đã nghe được âm thanh. À, tháp đã hiển hiện, đã nghe được âm thanh. Đâu có gì âm thanh gì đó, âm thanh nhất niệm. À, khi quý vị tu á, mà quý vị đạt nhất niệm là từ cái âm thanh trong này nó phát tiếng ra. À, đó, đạt được âm thanh. À, nhưng mà dù có đạt âm thanh từ lòng bửu tháp hay là đạt âm thanh từ trong thân thế của chính mình phát ra thì cũng chưa thấy toàn thân của Đức Đa Bửu Như Lai. Đa bửu mà, chứ không phải thất bửu. Đức Phật này đa bửu. À, nhiều quý, cái tên đã trả lời rồi, phải không? Cho nên chúng ta dù là có bừng á, có một tiếng nổ vang trời và chúng ta bừng đi nữa, và nhất niệm có khai đi nữa, chúng ta chưa có thấy được cái toàn thân đa bửu của chúng ta hiện ra. Chưa đâu. Bây giờ phải làm sao? Dù là đã thấy bửu tháp, đã nghe được âm thanh, tức là âm thanh nhất niệm từ lòng bửu tháp vang âm tán thán ngợi khen công đức tu luyện phổ truyền pháp hoa kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng chưa thấy được toàn thân của Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Chưa thấy. Vậy thì muốn diện kiến được, muốn diện kiến được Đức Phật Đa Bửu Như Lai thì phải có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Chúng tôi nói nãy rồi. Điều kiện gì? Phải có một điều kiện một. À, điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Là phải mở rộng quốc độ Ta Bà, biến Ta Bà Quế Trược thành Trang Nghiêm Tịnh Độ. À, rồi làm gì nữa? Mà muốn biến Ta Bà Quế Trược thành Tịnh Độ thì phải di tán trời người quỷ thần lẫn tam đồ ác đạo đi nơi khác. Di tán và mở rộng tuy khó nhưng còn dễ hơn là cải đổi đất thành lưu ly, cải đổi quế độ thành tịnh độ. À, chứ không phải là mở bửu tháp để thấy toàn thân Như Lai, Đa Bửu Như Lai là dễ đâu. Cái này nó ấn dụ. Ai muốn thấy mình chính mình hiện toàn thân Phật á, thì không còn tư tưởng nghĩ đến Ta Bà. À, trước nhất là mở rộng cái tâm tư. Cái tâm tư không còn là cái nhà của tôi, cái chùa của tôi, cái Phật giáo của tôi, cái đất nước Việt Nam của tôi, cái trái đất của tôi. À, mở rộng cái thế giới Ta Bà của tôi, mà tư tưởng không còn thế giới Ta Bà nữa, mà mở rộng, mở rộng và mở rộng. Mở rộng bao nhiêu vẫn chưa đủ. À, chưa đủ, mở rộng cái này. Rồi, mở rộng rồi, bây giờ phải biến nó, biến cái Ta Bà Quế Độ này thành Tịnh Độ. Mà muốn biến cái Ta Bà Quế Độ thì phải di tán người, trời người ở đây đi hết, quỷ thần đi hết, tam đồ ác đạo đi hết. Di tán cách nào? di tán trong tư tưởng là lúc bây giờ mình không còn thấy, không còn nghĩ. Trong tư tưởng mình nhắm mắt lại là không có. Coi như ở đây không có ta bò bà quấy được. Ở đây không có sông núi khe hầm. Bây giờ quý vị ngồi nhắm mắt lại thì không thấy xuất suối thì thấy núi. Không thấy núi thì thấy người thân. Không thấy người thân là thấy, nghĩa là lời vật. À, thấy lời vật, thấy trời, thấy thần vân vân. Chừng nào tôi không còn thấy mấy cái đó nữa, dời hết, mở rộng mà dời hết. À, tuy nhiên di tán mở rộng tuy khó nhưng còn dễ hơn là cải đổi đất thành lưu ly, cải đổi quế độ thành tịnh độ. Bây giờ làm sao cải đổi cái tâm địa của mình thành cái tâm địa bây giờ là cái tâm địa đất. Bởi vì thân con người là do đất, do nước, do gió, do lửa. Và cái thân của mình là đất, xương và thịt là đất. Bây giờ cải đổi cái xương thịt đó đi, nó là lưu ly, sáng ngời, không còn là đất nữa. Cải đổi mặt đất là mặt lưu ly. Và cải đổi toàn thân của mình, toàn tư tưởng chung quanh mình, thành ra tịnh độ, còn quế độ nữa. Quế độ là gì? Là ngũ trược ác thế, không còn năm thứ trượt ở trong tư tưởng mình nữa. Trình độ cao lắm. Đoạn kinh này chúng ta áp dụng nghĩa ẩn hơn là nghĩa đen, nhất là hệ tư tưởng. Tư tưởng cố chấp, chặt hẹp, ti tiện, đầu óc địa phương, phe nhóm, tị hiềm, nhỏ mọn, ganh ghét, vua nịnh, hóng hách. Nói chung là những dòng tư tưởng ô nhiễm không thể nào thấm nhập vào đoạn kinh này. Nếu ai mang một trong những cái chứng bệnh này thì không học được cái đoạn kinh này. Mà không học được đoạn kinh này tức là không học được pháp hoa kinh. Cho quý vị cũng nghe, trong pháp hoa kinh tôi lựa phẩm tôi tu, tôi lựa câu tôi tu đâu. Phải xen lẫn với nhau đầy đủ như mắt xích. 28 phẩm phải đầy đủ. Cái này nó quyện lẫn với cái kia, cái kia nó quyện lẫn với cái nọ, chứ không thể nào một được. Cho nên nếu mà ai tư tưởng chật hẹp, nhỏ nhen, ti tiện, nói tóm lại là những dòng tư tưởng ô nhiễm, dù là ô nhiễm cấp cao cũng thuộc là ô nhiễm, thì không thể nào thấm nhập vào đoạn kinh này được. Cứ bưng cái đoạn kinh này nhét vô nó cũng trào ra, nhất định như vậy. Tuy đoạn kinh quá cao siêu, quá diệu, quá mật, quá huyền, nhưng không phải là vô bổ đối với hàng sơ cơ. Nếu ai muốn tu luyện, quan trọng là quan trọng câu này. Đừng nghĩ cái đoạn kinh này nó cao siêu như vậy mà nó không lợi ích cho cái hàng mới học đạo đâu. Đừng nghĩ là cái đoạn kinh này chỉ dành riêng cho những vị đại trí thức mà giới bình dân không vói tới đâu. Rất hữu ích cho giới bình dân, rất hữu ích cho hàng sơ cơ nếu ai muốn tu luyện. Vậy thì tu luyện cách nào? Đó, khi nãy chúng tôi đã nói quý vị từng bước một và dần dần để đi vào chân lý, dần dần để hiểu được cái nghĩa lý của nó. Còn tụng trôi qua đó thì quý vị tụng suốt đời.
Bây giờ tôi biết lấy cái gì để tôi làm thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ lấy cái nét ngoài đời đi để tôi ví dụ cho quý vị. Ví dụ bây giờ có một vị tổng bí thư mà đại chúng ở trong cái thành phố đó muốn nhìn thấy cái vị tổng bí thư đó đang ngồi trong chiếc máy bay, muốn mở cửa máy bay để mà thấy cái vị tổng bí thư đó. Nhưng mà cái vị tổng bí thư đó là ta nói là với một điều kiện là cái ông chủ tịch á, được những ông chủ tịch, do cái vị chủ tịch á, vị đại chủ tịch kia phân thân thì mở đại hội thì mới được quyền mở cái cửa máy bay để gặp tôi. Cho nên cái ông đại chủ tịch đó, ông mới gửi giấy đi khắp nơi, ông triệu tập chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện, chủ tịch xã, chủ tịch ấp, chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội thanh niên, chủ tịch hội Phật giáo, tất cả mấy chục triệu ngàn, mấy ngàn vạn ông chủ tịch khắp nơi về tại thủ đô để đại hội. Và khi mấy vị chủ tịch tập trung lại thành một đại hội rồi, thì lúc bây giờ vị đại chủ tịch, vị chủ tịch lớn nhất mới đến mở cửa để nhìn đón chào vị tổng bí thư. Chúng tôi nói mượn cái câu chuyện đời để chúng tôi ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Tức là mặc dù Tháp Đa Bảo hiện và Đức Đa Bảo đã nói lên tiếng nói, nhưng mà đại chúng muốn thấy toàn thân Đức Đa Bảo hiện được, bởi vì cái nguyện của Đức Đa Bảo là muốn thấy thân ta thì Đức Thích Ca Mâu Ni phải triệu tập chư Phật phân thân của Ngài về. Mà chư Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân đi thì nó đông tới hàng muôn triệu tỷ lần, cho nên triệu tập về không phải là dễ. Phân đi thì dễ mà triệu tập về khó, bởi vì không có chỗ ngồi. Muốn có chỗ ngồi thì phải mở rộng khỏi quốc độ, mở rộng khỏi ta bà ra. Mà khi mở rộng rồi nó vẫn còn quế độ thì tập trung chư Phật về chưa được, cho nên phải biến quế độ thành tịnh độ. Đã. Và khi biến quế độ thành tịnh độ rồi thì triệu tập chư Phật phân thân về. Và khi chư Phật phân thân về rồi thì những Đức Phật đó cúng dường và mong cầu được mở bảo tháp. Đã. Cái câu chuyện đó là như vậy đó. Quý vị hiểu chưa? Hồi giờ quý vị tụng Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà cả Thiên Bá Ức triệu tỷ, như vậy là Hóa Thân là sao? Thì hôm nay vào cái phẩm này, vào cái đoạn kinh này, quý vị mới biết là Đức Thích Ca Mâu Ni phân thân ra không biết bao nhiêu Đức Thích Ca Mâu Ni khác. Đã. Quý vị hiểu chưa? Đã. Và chư Phật phân thân đó đã về lại ta bà để dự đại hội, để dự cái việc mở cửa bưu tháp. Bây giờ qua cái nét thứ tư á, quý vị nghe Đức Phật Thích Ca mở cửa bưu tháp. À, bây giờ đây mới giờ hấp dẫn nhất á. Nãy giờ mới nói dòng do xung quanh thôi, bây giờ đây là giờ hấp dẫn, giờ kết luận của cái phẩm kinh. Mở cách nào, làm cách nào mà mở, mở là làm sao và mở để làm chi? Ý nghĩa của phẩm kinh đó, cái sự mở cửa bưu tháp đó, nó liên quan gì đến chúng ta? Liên quan đến đời sống của những giới, nghĩa là tu hành. Liên quan gì đến đời sống của những người bình dân? Liên quan gì đến đời sống tới con trâu, con bò, con chó, con gà, con heo, đến cây cỏ, lá hoa? Liên quan gì? Nếu không liên quan, dẹp cái phẩm kinh này đi. Nếu phẩm kinh này để dạy Bồ Tát thì đem lên treo lên cõi trời, để dạy Bồ Tát thì đem xuống đây ngồi nói chi cho nó mỏi miệng, mà nghe chi cho nó mỏi lưng, nó mỏi lỗ tai, thấy không? Liên quan. Mà liên quan nó khó như vậy làm sao hiểu? Cái chỗ khó là như thế đó. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni ca ngợi. Bây giờ chúng ta vào chính văn của đoạn thứ tư, của nét thứ tư. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai nhận thấy hết thảy chư Phật do Ngài phân thân đều quy hội đông đủ về cõi ta bà và đều an tọa nơi tòa sư tử, và tất cả đều đồng một niệm là khai mở cửa bửu tháp. Đức Thích Ca Như Lai liền rời chỗ ngồi đứng lên trụ giữa hư không. Cả thảy hàng tứ chúng cũng đều đứng lên chắp tay nhất tâm nhìn Phật. Nếu mà chúng ta đó thì đứng lên đó, ồ xì cũng ồn ào, ở đây là nhất tâm yên lặng chỉ nhìn Phật thôi. À, quý vị học tới kinh tới đoạn nào thì quý vị áp dụng theo đoạn đó. À, ví dụ mình đến cái chỗ nào á mà vị trưởng đoàn hay là thầy mình á mở cửa, khi mở cửa mình đứng im lặng nhìn theo cái thái độ của vị trưởng đoàn hay của thầy mình mở cửa, đừng sầm xì, đừng la, đừng ồn ào. Khi ấy Đức Thích Ca Như Lai đưa ngón tay phải mở cửa tháp bảy báu, tiếng vang lớn như tháo chốt cửa thành lớn.
Một phẩm kinh dài toàn, cuối cùng kết thì có một câu: kỳ ấy Đức Thích Ca Như Lai đưa ngón tay phải mở cửa tháp bảy báo, tiếng vang lớn như tháo chốt cửa thành lớn. Giây phút ấy đại chúng đồng thấy Đức Phật Đa Bửu Như Lai ngồi tòa sư tử nơi bửu tháp, toàn thân nguyên vẹn. Vừa mở ra vừa nghe được tiếng bửu tháp, tiếng đó nó vang lớn như là mở cửa của một thành, một cái tòa thành lớn. Quý vị nào tu rồi cũng sẽ có ngày trong thân quý vị sẽ có một tiếng vang lớn như mở cửa thành vậy. Và đại chúng ngay lúc đó, đại chúng liền thấy toàn thân Đức Phật Đa Bửu Như Lai. Nếu mà chúng ta tu thì đến cái ngày nào đó, đời nào đó hoặc kiếp nào đó, chúng ta sẽ thấy toàn thân Phật của chính chúng ta. Chư Phật nhập toàn thân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Tại vì phút đó chư Phật hiện toàn thân là cái thân chúng ta. Còn đây nói về bảo bửu tháp thì liền lúc đó đại chúng thấy Đức Đa Bảo Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử ở trong bửu tháp nguyên vẹn như là đang ngồi thiền định, mặc dù ngài nhập diệt đã lâu, có hàng tỷ triệu kiếp rồi. Cả đại chúng lại đồng được nghe Đức Phật Đa Bửu Như Lai nói rằng: hay thay, hay thay, thưa Đức Thích Ca Như Lai, ngài đã tuyên thuyết rất vui thích về kinh Pháp Hoa, tôi nay đến đây là để nghe kinh này. Đơn giản quá. Như mình á thì mình sẽ là Đức Như Lai á, như tôi và quý vị chắc là nó kính chào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi đến đây để tôi nghe ngài nói kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Đa Bửu Như Lai không phải như vậy. Phải vậy, phải sao? Quý vị nghe lại nè. Các đại chúng lại đồng được nghe Đức Phật Đa Bửu Như Lai nói rằng, tức là thấy rồi, thấy toàn thân rồi, bây giờ lại được nghe, nghe nói rằng sao? Quý vị nghe lại nè, nghe kỹ nha. Hay thay, hay thay, thưa Đức Phật Thích Ca Như Lai, ngài đã tuyên thuyết rất vui thích về kinh Pháp Hoa. Hay thay, hay thay, hay thay, hay thay, ca ngợi trước cái đó. Rồi thưa Đức Phật Thích Ca Như Lai, thưa cái đó là hai ha, khen là thưa. Rồi thứ ba mới là ngài đã tuyên thuyết rất vui thích về kinh Pháp Hoa, là ba ha. Ba câu trước đã. Rồi bây giờ mới nói cái ý định của mình: tôi nay đến đây là để nghe kinh này. Hay chưa? Bốn cái phân ra một câu có bốn phần rõ ràng. Nếu mà chúng ta thuộc kinh và áp dụng như vậy chúng ta thành công lâu. Mình lao tao mới gặp cái này: chào anh mạnh giỏi không, hôm nay tôi tới anh đó tôi đòi tiền hay chứ. Hôm nay tôi tới anh đó tôi mượn ít trăm ngàn hay chứ. Kia bực quá, lâu mặt, lâu gặp mặt nhau anh em mới tới cái hả họng mượn tiền. Hôm nay tôi tới đây để tôi nghe anh dạy tôi về sinh ngữ hay chứ. Trời đất ơi, cái ông nội này quen nhau lâu quá vắng nhau mới tới cái đòi học. Ở đây nó hay cái chỗ, nếu quý vị dạy con quý vị, nếu quý vị giáo sư giáo viên dạy học trò quý vị, nếu quý vị là đàn anh đàn chị dạy cho em quý vị, vào đời ngang nhau Phật với Phật mà thưa với Đức Thích Ca Như Lai, thưa đàng hoàng. Còn mình á không bao giờ có chữ thưa hết. Thưa Đức Thích Ca Như Lai, thưa cái gì? Nếu như mình thưa Đức Thích Ca Như Lai, tôi đến đây là để nghe Ngài thuyết kinh. Không, khoan đã, thưa Đức Thích Ca Như Lai, Ngài đã tuyên thuyết rất vui thích về kinh Pháp Hoa. Phải nói cái mà Ngài đã làm mà tôi đến đây tôi nghe cái đó. Bốn phần rất rõ ràng, cắt ra từng đoạn và đi vào từng nét, đi vào từng câu, đi vào từng chữ. Rất cẩn thận trong cái đời sống tu hành, chúng ta từng lời nói, từng ý nghĩ, từng cái sâu thẳm của từng dòng kinh, từng chữ trong kinh. Bây giờ đại chúng đều nghĩ rằng Đức Phật Đa Bảo Như Lai nhập diệt cách nay vô lượng ngàn vạn ức triệu kiếp, trong này trong kinh gọi là Na Do Tha Kiếp, mà nay lại hiện bửu tháp và tán thán việc phổ truyền kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca Như Lai như thế thì thật là hy hữu, thật là việc chưa từng có. Chư thiên đồng đem hoa báu của cõi trời rải dâng cúng dường hai Đức Phật, Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Thích Ca Như Lai. Là bây giờ tới lượt là chư thiên rải hoa cúng dường. Cũng trong thời gian đó, Đức Phật Đa Bảo Như Lai nhường nửa tòa ngồi thỉnh mời Đức Thích Ca Như Lai cùng ngồi. Ngài nói rằng: xin kính mời Đức Phật Thích Ca Như Lai cùng chung ngồi tòa sư tử nơi bửu tháp này. Cùng chung ngồi tòa sư tử nơi bửu tháp này. Như mình nói là xin mời anh, mời chị, hay mời Phật, hay mời chú gì đó cùng ngồi chung với tôi. Có nó lẹo tẹo sao cái chữ tôi. Rồi Ngài không có nói chữ tôi. Cái tôi hồi nãy, còn bây giờ chung ngồi không có tôi. Xin kính mời Đức Phật Thích Ca Như Lai cùng chung ngồi tòa sư tử nơi bửu tháp này. Cùng chung ngồi là có đủ hết rồi, không cần với tôi nữa. Đức Thích Ca Như Lai nhận lời bước vào bửu tháp cùng ngồi chung tòa sư tử với Đức Đa Bảo Như Lai. Lúc ấy đại chúng nhận thấy hai Đức Phật đang ngồi xếp bằng nơi tòa sư tử nơi tháp bảy báu. Mọi người đều thầm nghĩ: hai Đức Như Lai đang cao xa quá, xin thương chúng con dùng thần thông làm cho chúng con được rõ thấy hai Đức Như Lai cao. Cái tháp ở Tức Nguyên cao nửa chừng trời, đại chúng đi đất ngước lên vậy không thấy rõ, thấy cái tháp là rõ mà thấy Phật, hai Đức Phật thấy không rõ. Cho nên tất cả đều thầm nghĩ: nếu mà được hai Đức Phật thương mình dùng thần thông làm sao cho hạ cái tháp nó xuống cho mình thấy một chút thì tốt quá. Quý vị coi như thế nào. Đức Thích Ca Như Lai rõ ý đại chúng, Ngài liền dùng thần thông nâng hàng đại chúng lên khoảng không gian ngang tầm nhìn bửu tháp. Đức Phật Thích Ca Như Lai lại sử dụng âm thanh lớn mà phổ quán cùng tứ chúng rằng: ai có thể ngay nơi cõi ta bà này mà rộng thuyết kinh Pháp Hoa thì nay chính là đúng thời đúng lúc, ta là Thích Ca Như Lai, không còn bao lâu nữa sẽ nhập niết bàn. Như Lai muốn có người để phó chúc kinh Pháp Hoa này. Tới bây giờ vào ngồi nơi bửu tháp thì Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói quan trọng nhất là phó chúc, giao phó cái kinh này, thì bắt đầu hôm nay mới lời phổ cáo đầu tiên. Và rồi đây quý vị theo dõi coi thử ai là người được Đức Thích Ca kêu là giao phó chúc để mà phổ truyền Pháp Hoa kinh. Thì chuyện đó sao, các phẩm sau. Bây giờ đến đây chúng ta bàn luận những cái một vài đại cương của cái nét thứ tư này. Đức Phật Thích Ca dùng ngón tay phải mở cửa tháp Đa Bửu, tiếng vang như tháo chốt một cửa thành lớn. Dùng ngón tay phải mở cửa và tiếng mở cửa vang như tiếng tháo chốt của một tòa thành lớn là hai ẩn nghĩa không kém phần quan trọng.
dùng ngón tay phải làm một ấn nghĩa. Tại sao không dùng một bàn tay? Tại sao không dùng hai tay? Tại sao không dùng ngón tay trái mà lại dùng một ngón tay của bàn tay phải, một ngón tay phải để mở cửa bước tháp? Mà tại sao nó không có kêu cục kịch hay là nó kêu nghĩa là bon, mà nó lại kêu như là mở cửa của một tòa thành lớn? Tại sao nó là mở cửa tiếng vang như sấm, mở cửa nó tiếng vang như chuông, mà là tiếng mở cửa đó tiếng vang như mở cửa một tòa thành lớn? Là hai cái ẩn nghĩa không kém phần quan trọng. Nhưng việc Đức Phật Đa Bửu Như Lai đã nhập diệt quá lâu xa rồi, vậy mà nay khi mở cửa bửu tháp vẫn thấy Ngài an tọa nơi tòa sư tử, và còn dùng lời tán thán việc phổ truyền kinh Pháp Hoa của Đức Thích Ca Như Lai. Đây mới thực là điều ẩn nghĩa quan trọng. Mà cái việc thứ ba đó mới là ẩn nghĩa quan trọng hơn hai việc kia. Ẩn nghĩa thế nào quan trọng thì quý vị tự tư duy lấy để thân tìm ra mối manh, rồi chúng ta lần lần trí tuệ sẽ mở. Tế nhị nhất là Đức Đa Bửu Như Lai nhường nửa tòa ngồi, và việc Đức Thích Ca Như Lai nâng hàng đại chúng lên ngang tầm nhìn với bửu tháp. Đây là kim chỉ nam cho hành giả Pháp Hoa Kinh. À, ba việc rồi, ba lĩnh đó không giải thích. Bây giờ đi sâu vào hai việc nữa, mà hai việc này là kim chỉ nam cho hành giả Pháp Hoa Kinh. Việc này là kim chỉ nam cho tất cả chúng ta, nhất là cho quý vị. À, kim chỉ nam cái gì? Nếu cái này mà tôi lướt qua nữa thì quý vị về chắc thế nào thắc mắc, nhưng mà chúng tôi cũng không thể nào đi sâu được. Tôi không bỏ qua nhưng cũng chỉ lướt qua mà thôi, còn không thể bỏ qua như hai cái ẩn nghĩa trên. Thì bây giờ lướt qua thế nào? Bây giờ quý vị chú ý nghe. Quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho hiện tại. Quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho hiện tại. Hiện tại rộng nâng vị lai lên ngang tầm nhìn. Phải kim chỉ nam chưa? Hiểu á? Ai hiểu tôi nghe nói kim chỉ nam chỗ nào? Còn chưa hiểu á thì yên lặng là tôi nói tiếp cho nghe. Quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho hiện tại. Hiện tại nâng vị lai lên ngang tầm nhìn của hiện tại và quá khứ. Hiểu chưa? Ai hiểu nó tới cái nào? Đức Phật Đa Bửu Như Lai là quá khứ, tượng trưng cho quá khứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tượng trưng cho hiện tại. Bây giờ quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho hiện tại. Ông nội bà nội của các cháu là quá khứ. Ông nội bà nội đã phải nhường nửa tòa ngồi lại cho cha, cho mẹ, cho quý vị. Và quý vị phải có nhiệm vụ nâng vị lai, tức là nâng con của quý vị lên ngang tầm nhìn của quý vị. Phải kim chỉ nam không? Quý vị đừng bao giờ sợ con hơn cha, con hơn mẹ. Nâng nó lên, đừng dìm nó xuống. Nghe chưa? Kể cả lời nói, đừng bao giờ trước mặt mọi người quý vị chê nó, dìm nó thấm sâu. Phải không? Nâng nó lên, ca ngợi nó, tán thán, khen ngợi và nâng nó lên. Khi quý vị lớn tuổi rồi, trong này cũng có nhiều vị quá 70 đang ngồi nghe ở đây, có vị gần 80 hoặc trên 80 đang ngồi nghe, thì quý vị thuộc là dạng quá khứ. Vậy thì nên nhường nửa tòa ngồi lại cho thế hệ thứ nhì là thế hệ hiện tại. Bà nào, cụ nào, ông nào quá tuổi lớn nên nhường lại cho con mình. À, đừng tham quyền cố vị, đừng ngồi đó mà giành hết. Rồi khi mình nhắm tắt mắt phủi tay ấy, nó sẽ vỡ lở đi. À, cho nên đây là kim chỉ nam cho những hành giả pháp qua kinh. Quá khứ nhường nửa tòa ngồi cho hiện tại, hiện tại nâng vị lai lên ngang tầm nhìn, ôi thật nó vi, nó tế, nó dịu làm sao. Vậy mà những ai trong sứ mạng quá khứ chẳng hề hay biết ẩn nghĩa của cái pháp diệu này. Tai hại nhất là những ai trong sứ mệnh hiện tại đã không dùng thần thông nâng hàng vị lai lên ngang tầm nhìn, mà còn cố ý dùng thần lực đè bẹp vị lai xuống đáy từng sâu của nhịp sống, mong sao những dòng diệu pháp này thấm đượm vào nhân loại để ánh sáng chân như sưởi ấm, như ánh sáng thái dương sưởi ấm cho muôn loài, cho khắp thảy cả cỏ cây hoa lá đều được nhuần tiêm. Mong sao những dòng diệu pháp này thấm đượm vào nhân loại để ánh sáng chân như sưởi ấm, như ánh sáng thái dương tức là ánh sáng mặt trời sưởi ấm cho muôn loài, cho khắp thảy cả cỏ cây hoa lá đều được ngừng tiêm. Chỉ có một việc Đức Đa Bảo Như Lai nhường nửa tòa ngồi, chỉ có một việc Đức Thích Ca Mâu Ni dùng thần thông nâng hàng đại chúng lên ngang tầm nhìn mà chúng ta không thấy, hoặc là có thấy mà không hành theo. Vậy thì chúng ta tu pháp qua kinh cái chỗ nào? Chúng ta là hành giả pháp qua kinh chỗ nào? Phải không? Huống chi là những cái diệu, à, những cái diệu, hai nét diệu. Nét diệu là Đức Đa Bảo Như Lai đã nhập diệt quá lâu, vậy mà khi mở cửa thì Ngài ngồi an tọa, an nhiên tịnh tọa. Đó. Thấy không? Và cái ấn nghĩa là dùng ngón tay phải chúng ta làm việc gì, mặc dù ý sai khiến năm giác quan, nhưng mà khi làm việc gì do cái thân nó lấy động á, thì nên dùng cái tay phải, đừng nên dùng cái tay trái. Nên bước chân đi, nên bước cái chân phải đi trước, cái chân trái nó theo sau. Đừng nên bước chân trái trước, bắt cái chân phải nó theo. Làm việc gì giơ cái tay phải lên trước, bởi vì hai tay nó cũng giống nhau, nhưng mà lực định cho nó là tay phải, cho nó là tay trái. Cái làm sai lầm tức là trái, cái làm đúng gọi là phải. Và cái tay này nó đã được cái tên đặt là phải, cho nên phải dùng cái gì, bất cứ cái gì phải dùng tay phải. Và một ngón có tay phải, một ngón ở đây khi vị nào tu sâu cần khai mở những cái huyệt quan trọng trong cơ thể để thực hiện toàn thân, thì giúp lúc bây giờ mới hiểu ý nghĩa một ngón, mà cũng là một ngón tay phải. Một tiếng của cửa thành vang giống như tiếng cửa thành. Khi nào quý vị khai mở được bách hội thì quý vị sẽ nghe một tiếng reo vang như tiếng tháo chốt của một cửa thành. Chừng đó quý vị sẽ thấy ân nghĩa sâu xa là dường nào. Ở đây chúng tôi chỉ lướt nhẹ qua rồi, còn phóng kinh này nhường cho quý vị thấm sâu về dòng tư tưởng. Bây giờ thì giờ không còn, cho nên chúng ta đi gấp vào nét thứ năm là nét thơ kệ. Thường thường á, thơ kệ là chỉ trùng tuyên, nhưng mà phần thơ kệ của phẩm này Đức Phật nhấn mạnh nhiều điểm khác lạ hơn là chính văn. Đức Đa Bảo Như Lai dầu diệt độ đã lâu, an nhập tháp bảy báo, nhưng vì hộ pháp hoa nên ngài hiện tháp đến. Đại chúng nghĩ thế nào, há chẳng hộ trì pháp sao? Lời của Đức Thích Ca Mâu Ni hỏi như vậy. Bây giờ chúng tôi đọc đoạn này là chúng tôi hỏi quý vị, cũng như chúng tôi tự hỏi chúng tôi. Đức Đa Bảo Như Lai nhập diệt đã lâu, mà khi có kinh pháp qua là ngài lại hiện báo tháp đến để hộ trì. Vậy thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta còn sờ sờ ở đây à, chúng ta nghĩ sao? Đại chúng nghĩ thế nào, há chẳng hộ trì pháp sao? Giờ quý vị có chịu hộ trì không? Phải không? Hộ trì thì những cái gì nãy giờ chúng tôi nói, quý vị phải làm theo cho đúng mới gọi là hộ trì. Hộ trì có nghĩa là giữ gìn, bảo hộ và phải phổ truyền, đem những điều mà quý vị nghe khi nãy giờ quý vị hiểu, quý vị làm phổ truyền cho người khác mới gọi là hộ trì. Phật Đa Bửu Nhập Diệt trải vô lượng ức kiếp, vẫn vì kinh pháp hoa, bởi pháp rất khó gặp. À, cái pháp này không phải dễ gặp đâu. Bây giờ quý vị đi xa ra khỏi cái vùng này không xa, quý vị gặp những người Phật tử có đạo Phật, quý vị hỏi kinh pháp hoa là gì, thử ai có biết không? Quý vị đi khắp thế giới trong 4 tỷ người, quý vị hỏi kinh pháp hoa là gì, hỏi có ai biết không? Quý vị đi hết 1/4 của Đông Nam Á Châu, các nước Phật giáo là quốc giáo như Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Lào, quý vị hỏi kinh pháp hoa thì họ có biết không? Cho nên kinh này khó gặp. Vậy mà khi chúng ta gặp rồi, chúng ta thờ ơ xem thường nó. Chúng tôi gửi phiếu đến quý vị để xin tiền mà quay cái này ra, để gửi khắp nơi, một quỹ cho ăn quyến à. Thật là quý vị thờ ơ đối với kinh pháp. Đến nhà quý vị chơi, thấy quý vị quăng quyển kinh pháp qua trên đầu giường, cho con quý vị lượm bôi đất bôi cát lên đó. Thị kinh như thị Phật, nơi nào có quyển kinh pháp qua đế thì phải đóng gương, đóng thùng mà thờ, đóng bàn mà thờ. Một vị thiện thần nào đi ngang qua mà quyển kinh pháp qua mà không cúi đầu, vị thiện thần đó bị quở phạt, bị thiên đình quở phạt, chứ không phải nói là chuyện chơi. In bạch y thần chú thì in bằng cánh đấm mà, bỏ giờ chùa nào cũng bạch y thần chú. Cái đó nó không phải chánh pháp mà in thôi không biết bao nhiêu, mà kêu gọi in kinh pháp hoa hay in bài giảng kinh pháp hoa không ai cúng dường lắm. Và chính mình là hành giả pháp hoa kinh mà cúng quyển rồi thôi, trong khi nào nói với bạn mình là thân bằng quyến thuộc mình cúng cho được nửa quyển nữa không có. Chúng tôi sao như vậy là 3.000 quyển, nhưng mà trong nay danh sách quý vị cả cái đạo tràng 10.000 người mà cũng có 1.500 quyển à. Cho nên đi bây giờ những cái trường lớn đó, thiếu kinh, thiếu những bài giảng này. Cho nên Đức Phật nói rõ ràng kinh pháp hoa nó khó gặp. À, quý vị vô một cái quán á, ăn một cái ăn đứng dậy đẩy cái ghế đi vào trả nửa triệu đồng, kêu gọi in kinh pháp hoa quý vị 10.000 bạc à, như là cho ăn mày á. À, thật là thấy buồn tối. Quý vị nghĩ gì mà quý vị ghi trong cái phiếu đó 1 quyển 10.000? À, một kinh lớn đệ nhất trong tất cả 12 bộ kinh bộ kinh lớn bậc nhất so với 84,000 pháp môn, mà quý vị xem nó như đồ chơi ý thức được. Bởi vì sao? Là vì quý vị chưa đọc những dòng kệ này hiểu. Đức Đa Mão Như Lai đã nhập diệt từ lâu, mà khi nghe đâu có kinh Pháp Hoa, ngài hiện báo tháp đến. Còn chúng ta có nghe Pháp Hoa kinh tại chỗ mà chúng ta thờ ơ. Bởi vì Pháp Hoa kinh khó gặp, chưa chắc là quý vị bỏ cái thân xương thịt máu mủ kiếp này để sau quý vị gặp lại kinh Pháp Hoa. Mà quý vị gặp lại kinh Pháp Hoa cũng chưa chắc gì ai mới được đạo tràng, mà mới được đạo tràng cũng chưa chắc gì ai nói rõ ràng để mình thấu hiểu. Tôi nói Hòa Thượng Thanh Từ, ngài chỉ cả ở ngoài nhà Pháp Hoa thôi, ngài chỉ quán á, ngài chỉ ngắt khúc một vài chút xíu cái hương vị Pháp Hoa thôi. Và mấy ngàn năm rồi chưa ai dám xưng mình là Pháp Sư Pháp Hoa Kinh, hay là học trò của Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Chưa ai dám học sâu do được một phẩm phổ môn, chứ đừng nói là 28 phẩm. Cả nước Nhật ấy, người ta chỉ lướt qua cái danh từ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà thôi. 50 triệu hội viên hội Pháp Hoa mà ta chỉ đi vào một câu niệm đề danh hiệu mà thôi. Vậy cho nên không phải Pháp Hoa Kinh là dễ. Quý vị có nhân duyên lành, không biết đời nào kiếp này, nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy quý vị xem thường quá. Bây giờ tiếp theo những đoạn kệ. Ngài thệ nguyện sâu nặng, sau khi ngài diệt độ, thường vì nghe Pháp Hoa nơi nơi hiện bửu tháp, lại có hằng sa Phật Ta Thích Ca Như Lai phân thân mười phương cõi, nay cũng vì Pháp Hoa mà lễ Phật đa bửu, nên cũng quy hội về, đem theo cả đại chúng đồng hội về cõi này để duy trì diệu pháp. Vì cần chỗ tòa ngồi, Ta Thích Ca Như Lai phải rộng mở quốc độ, dùng thần thông diệu lực dời trời người nơi khác, biến quế độ thành tịnh độ. Mỗi mỗi phân thân Phật đều đến dưới cây báo như hoa sen trang nghiêm nơi ao báo trong sạch. Dưới mỗi cây báo lớn có tòa sư tử ngọc, Phật trang nghiêm an tọa như đêm tối sáng đèn. Hương Phật tỏa mười phương, chúng sanh được phước lớn, vui mừng không chiết kể, như gió chuyển cành cây, sử dụng phương tiện này duy trì kinh diệu pháp. Những dòng kệ trên đây, Đức Phật Thích Ca Như Lai nhấn mạnh việc hộ trì kinh Pháp Hoa. Quá khứ Phật thì có Đức Đa Bảo Như Lai xuất hiện bửu tháp đến đạo tràng để nghe và tán thán kinh Pháp Hoa. Chư Phật phân thân khắp mười phương, nay cũng vì cúng dường Đức Phật Đa Bảo Như Lai và cúng dường kinh Pháp Hoa, nên cũng đều quy hội về đông đủ tại cõi nơi cõi Ta Bà. Vậy đại chúng nghĩ thế nào? Tại sao chúng ta không tinh tấn dõng mãnh hộ trì tu luyện và phổ truyền sâu rộng kinh Pháp Hoa? Đó. Hai cái câu kệ trong này Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Đại chúng nghĩ thế nào? Tại sao lại không hộ trì kinh Pháp Hoa? Vậy thì muốn hộ trì thì chúng tôi cũng thưa rõ là chúng ta chẳng những là đứng đó cứ mở miệng nó hộ trì mà chúng ta không thực hiện, không gương mẫu, không đọc tụng, không in sao viết chép, không phổ truyền, không sống đúng theo những gì mà kinh Pháp Hoa dạy. Dù là sống đúng theo một câu kệ, dù đúng sống theo một nét nhỏ nhiệm nhất hay là thô sơ nhất của toàn bộ kinh, ít nhất chúng ta cũng sống theo được một nét, một điều ở trong toàn bộ kinh. Chúng ta phải sống đúng như vậy để mà hộ trì kinh Pháp Hoa. Thơ kể tiếp theo. Đức Thích Ca Như Lai phổ cáo cùng đại chúng
sau khi Ngài diệt độ, ai đọc thuyết kinh này thì trước nên tuyên thệ nơi noi gương Phật Đa Bửu, dù nhập diệt từ lâu nhưng vì bốn nguyện sâu nên tháp rền tiếng lớn. Ta cùng Phật Đa Bửu, hội nhóm Phật phân thân, đại chúng biết ý này, ai hộ trì pháp diệu, Phật nguyện duy trì pháp. Người nào truyền pháp qua, thời là đã cúng dường Phật Thích Ca Đa Bửu. À, cái chỗ này quý vị hiểu không? Ta cùng Phật Đa Bửu, à, tức ta là Đức Thích Ca Mâu Ni, hội nhóm Phật phân thân, tức là hội nhóm tất cả chư Phật phân thân của Đức Thích Ca về. Đại chúng biết ý này, ai hộ trì cái pháp diệu thì hãy phát nguyện duy trì pháp, phải phát nguyện. Còn nếu không phát nguyện thì cái chướng duyên nó sẽ làm cản bước chúng ta. Cho nên ai muốn hộ trì pháp thì phải phát nguyện duy trì pháp. Người nào truyền pháp hoa, thời là đã cúng dường Phật Thích Ca và Đa Bảo. Ai duy trì tức là người đó đã cúng dường, trực tiếp cúng dường Đức Phật Đa Bửu và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phân thân Phật quy hội, trang nghiêm các thế giới, ai thuyết kinh diệu này, tức là thấy thân ta cùng Đức Phật Đa Bửu và chư phân thân Phật. À, phân thân Phật á, thì quy hội về, à, trang nghiêm cả các thế giới. Nhưng mà nếu ai á, mà thuyết kinh diệu này, tức là thấy thân của Đức Thích Ca, thấy thân của Đức Phật Đa Bửu và thấy cả chư Phật phân thân. Mặc dù ta cách hơn 25 thế kỷ, nhưng bây giờ ai phát nguyện hộ trì, ai phát nguyện thuyết giảng thì quý vị tự nhiên thấy được Đức Phật Thích Ca, thấy được Đức Phật Đa Bửu và thấy được chư Phật phân thân. Này chư thiện nam tử, hãy chín chắn tư duy, đây là việc trọng đại, phải phát thệ nguyện lớn. À, Đức Phật nhấn mạnh một lần nữa, này phải chín chắn tư duy, vì đây là việc trọng đại, cho nên phải phát thệ nguyện lớn. Nếu mà mình không phát cái lời thệ nguyện lớn thì không bao giờ chúng ta làm được việc hộ trì kinh pháp qua. Dẫu thuyết các kinh khác số nhiều như hằng sa cũng chưa gọi là khó, hoặc dời núi tu di cách vô số cõi Phật cũng chưa phải là khó. Ai dùng một ngón chân chuyển di đại thiên giới cũng chưa hẳn là khó. Hoặc đứng nơi hữu đánh thuyết vô lượng kinh khác giáo khóa chuyển nhiều người cũng chưa gọi là khó. Nếu sau Phật nhập diệt, ai ở nơi đời ác rộng thuyết giảng kinh này, đây mới thực là khó. Quý vị thấy quan trọng chưa? À, mấy cái việc như vậy mà Đức Phật nói chưa phải là khó. Mà đời ác là đời bây giờ, cái đời mà sau Phật 500 năm, mà kể cả Phật còn cũng gọi là đời ác, ngũ trược ác thế. Ai ở trong cái cõi đời ác trược, à, đáng lẽ là dùng ác trược, ngũ trược ác thế, mà thuyết kinh pháp hoa thì việc là khó nhất. Giả sử có một người dùng tay nắm hư không dạo chơi khắp các cõi cũng chưa hẳn là khó. Sau Như Lai diệt độ, nếu ai tự thọ trì hoặc khuyến người khác trì, đây chính là việc khó. À, dùng tay mà nắm hư không đi cắt cõi, à, và làm đủ thứ chuyện mà cũng rất là khó. Như vậy mà Đức Phật nói cũng phải là khó, chưa hẳn là khó. Mà khi đời sau, khi Phật nhập diệt rồi, ai thuyết kinh pháp qua mới thật là khó. Hoặc đem cả quả đất gắn trên móng ngón chân bay đến cõi Phạm Thiên cũng chưa hẳn là khó. Sau khi Phật diệt độ, người nào nơi đời ác tạm đọc kinh điển này, đây mới là việc khó. Giả sử gặp kiếp thiêu gánh cỏ khô vào lửa cũng chưa phải là khó. sau khi Phật diệt độ, có ai trì kinh này vì một người rộng thuyết? Đây mới là việc khó. Phật có người thọ trì 84.000 tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà thuyết giảng, khiến thấy người nghe pháp chứng đắc 6 thần thông. Dầu được như thế đó cũng chưa hẳn là khó. Thuyết hết tất cả 12 bộ kinh, dạy cho tất cả nhiều người được chứng đắc thần thông, mà Đức Phật nói việc này cũng chưa hẳn là khó. Vậy thì khó cái gì? Sau khi Phật diệt độ, ai nghe lãnh kinh này, hỏi nghĩa lý trong kinh, ấy mới thật là khó. Thấy không? Dạy cho người ta đắc 6 thần thông, dặn hết 12 bộ kinh, tất cả các pháp của Phật, kinh của Phật dặn hết, mà khiến người khác đắc thần thông mà cũng Đức Phật nó chưa có lãnh và hỏi cái nghĩa lý của kinh này, thì mới thật là khó. Hoặc có người thuyết pháp độ vô số chúng sanh đều chứng quả La Hán, đắc 6 pháp thần thông, đặng nhiều sự lợi ích, cũng chưa phải là khó. Sau khi Phật diệt độ, có người chuyên phụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đây mới là rất khó. Như Lai vì Phật đạo khắp vô lượng quốc độ, từ nhiều kiếp đến nay rộng thuyết nhiều các kinh, tổng số các kinh này pháp qua là đệ nhất. Quý vị nghe rõ không? Đó, Phật nói rất rõ ràng. Nếu ai trì kinh Diệu, thời là gìn thân Phật. Này chư thiện nam tử, sau Như Lai diệt độ, ai thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì hôm nay trước Phật nên tự phát lời thề, kinh Pháp Hoa khó trì, nếu ai tạm trì giữ, Như Lai rất vui mừng, chư Phật cũng như thế. Người nào được như vậy, chư Phật hằng ngợi khen, đó là người dũng mãnh, đó là người tinh tấn, đó là người trì giới, bậc tu hành hạnh đầu đà, sẽ mau chứng quả vị Phật. Những dòng kệ này quý vị nghe rõ ràng quá, không phải cần phải giải thích nữa. Ai ở các đời sau đọc trì kinh Pháp Hoa là chân thật Phật tử, trụ ở các bậc thuần thiện. Những đời bây giờ, như bây giờ đây chẳng hạn, mà ai đọc trì kinh Pháp Hoa là chân thật Phật tử, chân thật. Những Phật tử đó, Phật tử chân chánh, Phật tử đó chân thật, là cái bậc trụ ở cái bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, ai hiểu nghĩa Pháp Hoa, đây là mắt chiếu sáng khắp cả cõi trời người. Ai hiểu được nghĩa là cặp mắt chiếu sáng của cả cõi trời và cõi người. Vậy thì bây giờ chúng ta có nên làm mắt sáng cho chính mình hay không? Cho chính gia đình mình hay không? Cho chính mình và chính gia đình mình rồi thì dĩ nhiên là sẽ chiếu sáng cả cõi trời người thôi. Giữa cõi đời đáng sợ, ai vì hàng trời người chốc lát thuyết pháp qua, nên cúng dường vị đó. Kết luận của những dòng kệ thì gọi là giữa cõi đời đáng sợ, cõi trời ngũ trược ác thế mà. Cái thứ ba đó là cái đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Vu Lan Thắng Hội là nó có cái tích như vậy. Ngài Mục Kiền Liên á, sau khi đắc thần thông rồi mới dùng cái huệ nhãn, tức là cái trí tuệ trong con mắt của ngài, con mắt giữa, chỗ giữa chặng mày, ngài mới phóng quang đi khắp nơi để kiếm mẹ. Thì không thấy đâu á, tới chừng mà tới phóng tới địa ngục thì thấy mẹ ngài ngồi, đang ngồi để mày chịu tội. Cho nên ngài mới đến đó vô để mà thăm mẹ. Thì khi vào thăm mẹ đó, mẹ ngài đang đọa vào trong địa ngục. Ngài mới thấy đói quá, cho nên ngài mới dâng lên bát cơm. Bà mẹ đã đọa địa ngục rồi nhưng mà lòng còn tham ăn, sợ cái các con ma khác nó ăn hết đi, cho nên lấy cái tay che, một tay che và một tay bóc ăn. Thì cái lòng tham nó bừng lên, cho nên cái chén cơm biến thành lửa, lửa nó cháy phà lên. Bà mẹ quăng cái chén cơm ăn rồi khóc. Ngài Mục Kiền Liên tình chịu, mặc dù là thánh tăng, mặc dù là có thần thông nhưng không cứu mẹ được.
bỏ nó khóc ra về. Đến quỳ thưa với Đức Phật á, thì Đức Phật nói không, ông dù có giỏi bao nhiêu nữa đấy, ông cũng có một mình ông á, không có đủ đức. Đức Phật nói tại sao? Là một cái cột á, dù cái cột nó cột lõi đi nữa cũng cất nhà được, phải cả từ bốn vị trở lên. Cho nên ông tới cái chỗ nào có an cư á, từ bốn vị trở lên á, ông cầu cái chư tăng đó, thì chư tăng nó mới đủ sức mà chống đỡ mà cứu mẹ ông. Cho nên cái phép báo hiếu đó được đặt ra từ khi đó. Đức Mục Quyền Liên mới thỉnh chư tăng về, và đúng ngày rằm tháng 7, ngày cửa địa ngục mở, cho nên ngài làm lễ cúng dường chư tăng, và chư tăng mới phóng quang cái đức độ của mình để mà cứu bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề thế nào thì quý vị đã biết, là chúng tôi không lặp lại. Bà Thanh Đề liền trong lúc đó thoát khỏi, chẳng những thoát khỏi địa ngục mà được sanh lên cõi trời là một vị tiên nữ. Đến đánh lễ chư Phật, Đức Phật đến đánh lễ chư tăng và lễ tạ ngôi Tam Bảo. Và nhân đó ngài Mục Quyền Liên hỏi tiếp, thì Đức Phật nói là cái ngày rằm tháng 7 năm nào cũng vậy, là ngày mở cửa địa ngục, và trong đó có cái cửa địa ngục mà cửa địa ngục treo ngược, là tội nhân ở đó treo ngược, cho nên cái cửa đó cũng được thả ra, thả về trên dương trần này. Rồi cái bị ma đó bị tù tội ở địa ngục đó, ta mới đi kiếm con cháu ông bà cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, và có ai cứu họ không, kiếm ra nữa là tới chùa, chùa rồi chùa mới cúng kiến mới cứu họ. Thì người nào được cái đó thì ta khỏi đọa trở lại, ở trên này ta đi đầu thai, dù là đầu thai đi làm bò làm chó cũng sướng hơn là ở địa ngục. Đi đầu thai, người nào được cứu cao hơn á thì người đó được lên cõi thần, người nào cứu cao nữa được lên cõi trời như bà Thanh Đề. Cho nên ngày mai là ngày cứu tội nhân treo ngược, cho nên gọi chữ nó là Vu Lan, có nơi gọi là Vu Lan Bồn, cho nên lễ Vu Lan, Vu Lan Thắng Hội là cái hội lớn, thành ra cái đại lễ thứ ba. Cái đại lễ thứ tư á là ngày báo hiếu của những người con Phật. Những người con Phật ở đây gồm có xuất gia và tại gia, gồm có tăng ni và nam nữ Phật tử. Ai là con là đệ tử của Đức Phật thì ngày mai báo hiếu cho cha mẹ. Cha mẹ đây không phải là cha mẹ một đời này, một kiếp này, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mỗi vị chúng ta, kể cả chúng tôi, ít nhất chúng ta có 1000 bà mẹ. Ít nhất có bà được sinh lên cõi trời, có bà sinh ra con nhà quan, có bà sinh ra cõi thần, có bà thì sinh ra cõi người, có bà thì đọa xuống làm súc vật, có bà thì đọa làm ngã quỷ đói khát, có bà thì đọa xuống làm ở dưới địa ngục. Hàng ngàn bà mẹ, cứ mỗi đời chúng ta sinh ra có bà mẹ đẻ ra, đời nào cũng vậy. Cho nên mẹ chúng ta còn đông lắm, cha chúng ta còn đông lắm. Hễ 1000 bà mẹ thì phải có 1000 ông cha ít nhất á. Vậy thì chúng ta có 1000 bà mẹ cha, 1000 ông cha, đó là chưa nói là ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, chú bác cô dì, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta biết bao nhiêu. Cho nên nhân dịp ngày mai á, là cái dịp mà phải cứu, nhất định là phải cứu. Có tiền thì dâng tiền lên thành tâm cúng, không tiền thì dâng phẩm vật, không phẩm vật nữa thì tối thiểu mình mua cái bông lên cúng, không có cái bông mình bẻ một cành lá không được sao. Tâm thành một nén nhang, nếu tất cả vật chất không có, đều không có, hoàn toàn không có, thì mình tâm thành tới cái giờ 12 giờ trưa đó, chắp tay hướng về ở trên trời, trong khoảng không, khoảng không, chúng con xin lạy Tam Bảo, con xin lạy trời Phật. Và quý vị thường dùng cái chữ trời Phật đó đủ hết. Phật thì có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Dương Giác. Trời thì có trời, có thần, có tiên, có tất cả. Thì con xin lạy trời Phật là cứu ông bà cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp. hoặc là đến chùa. Có nhiều vị đến chùa họ không quen với chùa, bận ở đứng trước của cổng chùa xá ba xá, hoặc đi ngang xe qua chùa chỉ cúi đầu xuống, thì cái hành động đó cũng đều là hành động báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Mà chỉ có ngày mai thôi, ngày nào cũng có thể báo hiếu được hết, nhưng mà ngày mai ấy, là cái ngày đặc biệt. Vì sao? Là vì cửa địa ngục mở hết. Bắt đầu khuya nay ấy, thì chữ hương lên ở dưới các cái địa ngục nó lên trên trần gian này đầy nhạt hết. Nếu quý vị có con mắt tuệ, quý vị sẽ nhìn một người ấy, cái sớm ví dụ thành phố này 7 triệu người thì phải có 700 tỷ chư hương linh âm linh, 700 tỷ chứ không phải là 70 tỷ hay 7 tỷ. Mình đây 7 triệu người thì cái người âm phải 700 tỷ, 7.000 tỷ vậy, đông lắm. Đó là nó đã đi đầu thai hết rồi đó. Đầu thai nhất là đầu thai trong loài vật. Thì ví dụ một đàn cá là biết bao nhiêu, một đàn chim là biết bao nhiêu, nhưng mà chưa hết. Nhiều kiếp, nhiều đời vẫn còn ở đầy nhóc địa ngục hết. Mà mỗi đời con người nó gian xáo nhiều thì địa ngục lại dày nhiều nữa. Cho nên chúng ta ra công hết sức năng lực mình, nhất là chư tăng tu hành để cầu nguyện, đi cúng dường các trường hạ, đi cúng dường các tỉnh, đi khắp nơi từ hang cùng ngõ hẹp, từ nơi biên địa hạ tiện tới nên tới thành phố, tới thủ đô, nơi nào cũng cúng được cầu những bậc chân tăng đại đức, những bậc kêu là thạc đức chân tu và cái đức chúng của chư tăng an cư kiết hạ. Không phải nhất thiết là những vị chân tu và thạc đức, mà những vị hiền đức, những vị giới luật nghiêm minh, cũng như những vị không giới luật cũng được, nhưng mà miễn là hòa hợp sống theo pháp luật hòa trong 3 tháng an cư, tinh tấn tinh nghiêm tụng kinh. Sau 3 tháng đó ông có sao thì chưa biết, nhưng 3 tháng thì cũng đủ lấy cái đức đó mà ta cầu nguyện cứu ông bà cha mẹ chúng ta. Cho nên gọi là ngày đó là ngày báo hiếu của những người con Phật, tới 4 ngày đại lễ. Cho nên quý vị đã đến chùa, mà nhất là lạy một thời sám hối như thế này, thì theo chúng tôi thấy quá tuyệt vời đi. Quý vị chỉ lạy một thời sám hối hôm nay thôi, chứ đừng nói là quý vị đã lạy nhiều lần. Quá tuyệt vời. Giờ này trên khắp trái đất không phải ai ai cũng về chùa được lạy một lạy thôi, chứ đừng nói lạy nhiều lạy nữa. Mà quý vị đã đến đây đã lạy một thời sám hối thì quý vị sẽ thấy ý nghĩa của nó. Cho nên với cái tâm hồn vị tha, quý vị nên phát triển cái đó ra cho bạn bè của quý vị. Ngày mai có những vị dù là chủ nhật nhưng vẫn đi làm, thì cái giờ nó ở trong sở hướng về khoảng không lại trời Phật cứu độ cho, cứu nguyện thất tổ của con, cứu cho cha mẹ ông bà của con nhiều đời nhiều kiếp. Vị nào cha mẹ còn xin tiền thì hướng về ngôi Tam Bảo để cầu nguyện cho cha mẹ mình xin tiền được mạnh giỏi bình yên, được hiểu Phật pháp. Đã. Quý vị tính cái hai cái cuộn băng tôi dán vào chủ nhật vừa rồi về ý nghĩa của ngày rằm tháng 7 rất rõ ràng, về nghe và truyền cho hàng xóm cùng nghe để cho mỗi lần nó mở mang ra, để cho những đứa con nó không còn bất hiếu nữa. Mà cái tội nặng nhất trong cuộc đời này là con bất hiếu với mẹ cha là đọa địa ngục A Tỳ. Dứt khoát chửi Phật á thì còn có tăng cứu, nhưng mà chữ tăng ai cứu? Nhưng mà chữ tăng á rồi cái tội có đọa rồi cũng vơi đi chữ cha mẹ, thổn cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ thì nhất định đọa A Tỳ địa ngục thôi, không chạy đâu khỏi. Bây giờ để cho họ đọa địa ngục rồi mình tổ chức mình cúng mình cứu thì nó trễ mất đi. Cho nên bây giờ mình phải phổ biến cái giáo lý để cho những đứa con nó mới lớn lên nó biết thế nào là tội phước, nó đừng có hỗn láo với cha mẹ nó. Đời vật chất cám dỗ nó cần một cái xe rim 7-8 cây vàng, nó biết nhà cha mẹ nó có 10 cây vàng nó về nó đòi, mà 10 cây vàng nó còn đủ một thứ trăm chuyện đòi ông trả. Đòi không đưa nó chửi. Chẳng những chửi mà nó đánh nữa. Đủ thứ. Rồi có những đứa nó nghe lời vợ nó chửi cha chửi mẹ. Có những đứa nó nghe lời chồng nó chửi cha chửi mẹ. Thì cái lỗi đó trước nhất là lỗi của quý thầy. Giáo huấn không tới nơi,
kinh điển giáo lý không giảng giải.
À,
rồi cái lỗi thứ hai là cái lỗi của Phật tử. Quý cô thì siêng năng đi chùa, quý chú thì siêng năng đi chùa, nhưng mà không cho con em mình đi chùa, không cho cái lớp thanh thiếu niên nó đi chùa, nó biết giáo lý gì. Cho nên cái vật chất nó cám dỗ nó, vật chất lôi cuốn nó, cho nên chạy theo vật chất nó quên đi cái tình nghĩa. Nó còn thua con dê. Con dê cha mẹ nó rụng răng hết, nó đem vú nó cho mẹ nó bú, cha nó bú. Nó còn theo thua con quạ, quạ cha mẹ nó rụng lông hết, nó đi tham mồi về nó đút cho cha mẹ nó. Con người ít người làm đó, ít người làm được như vậy lắm. À, cha mẹ nuôi con biến hồ lai lá, con nuôi cha mẹ là tinh tháng tinh ngày. À, đây là những người con hiếu đó. Còn những người con hiếu nó khói nuôi đi. À, thì cái lỗi đó là do chúng ta không phổ biến giáo lý. Cho nên năm nay nếu mà quý thầy có thu băng á, thì quý vị cắt cái đoạn băng hôm nay chúng tôi nói á, để cho về nhà cho con cháu nó nghe, hoặc đem kinh Du Lan cho nó đọc, hoặc là thu cái bài giảng của Chủ nhật tuần vừa rồi đó, ý nghĩa ngày rằm tháng 7 đó, cho hàng xóm nghe, cho con cháu mọi người nghe. Và nhất là ngày mai, nếu mà quý vị đi về chùa được thì càng tốt, vẫn tổ chức bắt quan trai như thường. À, vẫn diễn giảng như thường, không có bỏ một giờ nào hết, thêm có một giờ là 10 giờ thì dân sớ cúng ngọ, cúng Phật á, à, cúng linh. À, rồi 11 giờ đó thì là dân y và cúng dường trai tăng. À, vị nào không về kịp thì về ngay trong cái giờ dân y và cúng dường trai tăng. Vị nào có đi chùa nào, đi đâu đi, xin mời về đây ăn cơm. À, một vài ngàn người cứ về đây ăn cơm như thường, múi giường như nhau. À, là cái gọi là cái tháo, nhà nghèo mới biết con tháo, miếng muối miếng dừa, cái miếng cơm đạm bạc, nhưng mà cái tình nghĩa nó sâu xa. Chúng ta về đây là ăn cái tình nghĩa, chứ không phải ăn cơm, không phải quý vị đói. À, đi chỗ nào cũng có, nhưng mà về đây ăn cái tình nghĩa. À, thì mời quý vị về đi dùng cơm, dâng cái dĩa cơm nó lên cúng cùng với chư tăng cúng một lượt. Các vị đi chùa khác không có cái đó đâu. Chùa khác tôi thấy dọn từng bàn mạnh ai nấy ra ăn thôi. Ở đây đúng giờ quý vị cũng được dâng dĩa cơm lên cúng như là chư tăng đang cúng vậy đó. Cúng rồi cúng Phật là cặp tăng, pháp giới hữu tình, cổ đồng cúng dường. À, tức là cúng Phật, cúng tăng và cúng hết tất cả những loài bò bay máy cửa, những âm hồn cô hồn, những người chết, những người sống, bất cứ ai đều phổ cập cúng dường. Và cái giờ cúng dường ngày mai nó linh thiêng, là vì đúng ngày tự tứ tăng thời, đúng ngày chư Phật quan hỷ, đúng ngày báo hiếu phụ mẫu và đúng ngày Vu Lan tháng hội. Cho nên xin mời quý vị 11 giờ về đây dự lễ dân y. Vị nào không dân y thì chắp tay quan hỷ. À, vị nào dân y thì đi theo dân y, rồi sau đó là cúng dường trai tăng. Chiều 2 giờ có lễ quy y và 3 giờ có thuyết pháp về Vu Lan. À, 4 giờ thì có văn nghệ Vu Lan. À, tới 5 giờ rồi 7 giờ kém 10 á thì dân sớ cầu siêu, 10 giờ hoàn mãn. À, tới 10 giờ khuya mai mới hoàn mãn. Và 12 giờ khuya mai là hồi chuông. Còn bắt đầu khuya nay là chuông đóng liên tục, đóng cho tới 12 giờ khuya mai, đóng cho thông thiên đàng mà hạ tiệc địa phủ. À, đóng cho thông tới trên trời, mà đóng cho tới thấu cho tới đi địa phủ, đóng suốt ngày suốt đêm. Thì 12 giờ khuya mới bắt đầu hồi chuông. À, chiều ở đây quý vị nghe chuyển trống. À, rồi sau cái khóa này quý vị về rồi là chuông á, U Minh bắt đầu vọng miết, vọng tới suốt đêm nay. À, cho nên á, chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng sự tu trì của chư tăng khắp trên trái đất, khắp trên đất nước Việt Nam, khắp trong thành phố này và ở đạo tràng chúng ta ở tổ đình chúng ta, cũng như là sự hộ trì, sự tùy hỷ, sự quan ý của chư Phật. Chư Phật đã hộ trì cho chúng ta, và nhất là cái lòng tín thành cung kính hộ pháp của toàn thể Phật tử nam nữ khắp trái đất, khắp đất nước Việt Nam, khắp thành phố, và nhất là đạo tràng đây. Thì ngày lễ ngày mai ít nhất cũng có hàng triệu triệu sinh linh được siêu thoát, hàng triệu triệu vạn vạn triệu triệu ức ức tí tí các cái chúng sanh được rời khỏi cái nghiệp nặng của mình mà đầu thai hoặc vươn lên cái chỗ nhẹ. Đó. Chúng tôi mong rằng quý vị xem như ngày lễ suốt năm, ngày lễ rằm tháng bảy là ngày lễ quan trọng nhất. Mặc dù ngày Phật đản là ngày lớn, nhưng Đức Phật có vào đời là vì cái gì? Vì chúng sanh. Vì chúng sanh đau khổ cho nên Đức Phật vào đời. Cho nên cái ngày Phật đản tuy lớn nhưng mà là đấy là hàng thứ hai. Còn cái ngày cứu cha mẹ, cứu sinh linh, cứu địa ngục, cứu tam đồ, cứu hết tất cả những người âm cũng như cầu nguyện cho những người dương, thì ngày đó là ngày lớn nhất. Đó. Thì quý vị có mệt mỏi gì cũng cố gắng. Người nào đau bệnh không đi được phải ráng ngồi dậy hướng về trời Phật mà xá ba xá để cầu nguyện cho tất cả. Cái từ trường đó nó sẽ cùng chung góp với các cái từ trường của chư Tăng chư Ni và Phật tử khắp mười phương mà làm cho cõi âm được siêu thoát. Cho nên hôm nay chúng tôi có viết cái câu khẩu hiệu ngày hội lớn của cõi âm và cõi dương rằm tháng bảy, tức là ngày mai là ngày rằm tháng bảy, là cái ngày hội lớn giữa cõi âm và cõi dương. Đáng ra tôi viết là ngày rằm tháng bảy là ngày những người con hiếu được gặp mặt cha mẹ. Nếu ai hiếu á, thì quý vị được gặp cha mẹ. Mặc dù quý vị không thấy cha mẹ mình có nhiều kiếp, nhưng cha mẹ có mình nhiều kiếp thấy mình. Nhiều đời nhiều kiếp thấy mình. Cho nên ngày mai là ngày gặp mặt. Quý vị bớt những công việc một phần nào đó để tham gia cái ngày cung lớn cho nó được linh đình. Thứ hai nữa là quý vị cái giữ cái thần chú vãng sanh đọc miết, nhớ đọc thôi, không có hẹn bao nhiêu hết. Từ bây giờ cho đọc mai, đọc hoài càng nhiều càng tốt, và luôn luôn giữ tiếng niệm Phật A Di Đà để cho lời chú, lời kinh tụng niệm cho nó vang khấu khắp mười phương, nhất là xuyên thúng các tầng địa ngục để cứu độ không còn một ai, để khi địa ngục trống không thì ngài Địa Tạng mới thành Phật. Đó. Và cái chót thì chúng tôi cũng xin báo tin mừng cho quý vị, và cũng xin ghi nhận tất cả những thành tình của tất cả quý Phật tử chư Tăng chư Ni khắp nơi đã tụng kinh dược sư cầu an cho tôi, đi đến bệnh viện thăm viếng chúng tôi và góp rất nhiều cái tâm niệm lẫn là thuốc men, những cái thực phẩm để cho chúng tôi suốt trong 3 tuần lễ đau, nhất là suốt 1 tuần lễ chúng tôi nằm ở bệnh viện. Nhưng vì quá nhiều việc, vừa xuất viện có 3 hôm, chúng tôi đã đi máy bay ra Hà Nội để lo cúng dường. Tôi trở bệnh tại Hà Nội, tôi về đây dưỡng được vài 3 hôm thì ráng giảng cái bài rằm tháng bảy chủ nhật tuần rồi, cho nên từ bữa đó tới nay nó trở bệnh lại, nằm suốt mấy ngày, bắt đầu chiều hôm qua nay nó đỡ đi. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng xin thưa quý vị là tình trạng sức khỏe của tôi có thể là thuyên giảm 50%, bây giờ còn 50% và cũng trên đà thuyên giảm. Cho nên trước nhất là nói theo thế gian gọi là cảm ơn, nhưng nói theo đông đạo thì là tán thán và ghi nhận cái tấm thịnh tình của quý vị đối với chúng tôi. Và chúng tôi nguyện ngày nào còn mang cái thân này, còn cái hơi thở này thì đem hết ra để dâng cúng dường phục vụ cho tất cả mọi người mọi loài, để đền ơn trong muôn một cái ơn của Tam Bảo và nhất là cái ơn chúng sanh. Quan trọng nhất là cái ơn của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và cha mẹ trong đời này kiếp này, cái ơn của tín thí đặng na, cái ơn của quốc gia thủy thổ, cái ơn của thầy tổ và ơn của bè bạn, ơn của bốn đạo. Chúng tôi nguyện không bao giờ quên cái ơn đó, và muốn quên nhớ cái ơn đó để trả gọi là phần nào cái ơn đó, thì chúng tôi nguyện đem hết tâm niệm của mình tinh tấn, chẳng những tinh tấn tu trì mà lại đem những tất cả những đó để phục vụ, mà phục vụ bằng cách là truyền bá cái pháp môn giải thoát, cái pháp môn an vui, cái pháp môn xóa bớt giọt lệ, tăng thêm nụ cười cho mọi người mọi loài. Và trong những ngày lễ, nhất là ngày lễ rằm tháng 7, chúng tôi nguyện đem hết cái tâm niệm để mà cầu siêu cho tất cả chư linh được siêu thoát. Tất cả những công đức xin hồi hướng tới cho tất cả từ trên cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư ma, chư quỷ, chư thiên ma, cũng như xuống dưới là tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và trong khắp các cõi trời người, quỷ thần nói chung và nói riêng là toàn thể Phật tử, nhất là quý vị hiện diện hôm nay, quý Phật tử trong đạo tràng, thân bằng quyến thuộc của quý vị, chư hương linh, vong linh, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quý vị và của chúng tôi, tất cả chúng ta đều được nhuần tiêm công đức và lạy Phật, lạy Tam Bảo từ bi gia hộ cho quý vị, cho ông bà cha mẹ của chúng ta đều được siêu thoát. Cầu nguyện ngày lễ lớn ngày mai là ngày đầy đủ nhất, và ai ai cũng được quan hỷ như chư Phật đã quan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà
chúng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay tôi nói về một số quan điểm trong tinh thần của giáo lý Phật Đà. Những điều này thì đại chúng cũng đã từng hiểu, nhưng mà có điều là văn ôn võ thì luyện, cho nên vấn đề tụng kinh, vấn đề niệm Phật, vấn đề nghe giáo lý là luôn luôn phải thường xuyên. Bởi vì người ta bảo rằng là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Thì kinh tạng tức là phải thâm nhập, mà muốn có thâm nhập nó đi sâu vào trong tạng thức A Lại Da để làm vốn liếng tư lương, thì đương nhiên ngày nào cũng nghe, lúc nào cũng nghe. Và cho nên vì lẽ đó mà trong các thời điểm của các thiền môn tổ chức là vào 4 giờ sáng phải tụng kinh, buổi trưa phải quá đường cúng ngọ, buổi chiều là phải cúng thí thực, buổi tối là phải tịnh độ. Cho nên nó là một cái điều kiện, tạo những cái điều kiện như vậy để cho tất cả chúng ta tinh thần lúc nào cũng an trú trong giáo lý. Vì chính an trú trong giáo lý và thâm nhập giáo lý đó, cho nên trong thân khẩu ý, trong ba nghiệp, nghiệp của miệng, nghiệp của thân, nghiệp của ý, lúc nào mình cũng nhiếp niệm. Nhiếp niệm tức là lưu giữ lại cái phần tinh ba của giáo lý Phật Đà. Còn nếu trường hợp mà chúng ta đó, quý vị thấy, nếu trường hợp mà chúng ta tạp niệm nhiều, suy nghĩ bông lung, thì đương nhiên chúng ta sẽ không lưu giữ được cái tạng thức của giáo lý Phật Đà. Cho nên những điều mà đôi lúc tôi suy nghĩ là đi giảng một tháng là tới 4 đạo tràng. Đó là 4 đạo tràng thường trực nha. Chưa kể là đi chạy xô. Cứ là bữa nay lễ là đi chạy xô thôi. Sáng giảng chỗ này, trưa giảng ở kia, tối giảng chỗ nọ. Rồi mình không biết mình giảng gì nữa. Đôi lúc lãng quẻ lắm, cái nó đi nó lại, nó tới nó lui, nó xuôi nó ngược ở chừng đó à. Nhưng mà đôi lúc tôi nghĩ phải nói như vậy ha. Bởi vì nếu không nói như vậy thì đương nhiên chúng ta dễ bị hơ hỏng lắm. Mà nói đã nói là các Phật tử thấy không, mình đã từng nghe pháp, mình đã từng tụng kinh diệu pháp liên hoa, mình đã làm bao nhiêu Phật rồi mà mình vẫn đổ vỡ. Các bạn phải đổ vỡ, chỉ cần một chút thôi, phiền não một chút, sân si thôi, một chút giận ai thôi, một chút không bằng lòng thôi là đổ liền. Cho nên cái này là nhất niệm sân tâm khởi mà, bách vạn chướng môn khai. Chỉ một niệm sân nổi lên thôi là cả ngàn cái nghiệp chướng nó mở ra. Tụng kinh tụng hoài, tụng mấy chục bộ địa tạng, mấy trăm bộ pháp hoa, nhưng mà chỉ có một niệm duy nhất. Cho nên người ta nói chỉ đừng bao giờ khinh thường một đốm lửa nhỏ là vậy. Các bạn, một đốm lửa nhỏ có thể làm cháy cả rừng công đức, cháy cả khu rừng lớn. Thì đừng bao giờ khinh thường một niệm sân nhỏ, một niệm nóng nhỏ, thì nó cháy cả rừng công đức thôi. Là xưa nay làm không biết bao nhiêu năm nó cháy rụi hết rồi. Điều này tôi nói, điều đó là để tôi nói, nó cũng đã từng xảy ra trong đạo tràng chúng ta. Bây giờ tôi nói có nhiều người không biết sao đó. Dụ thế này thế nọ, rồi cuối cùng cái này nói lung tung ha. Cho nên cái này nóng giận thì không bằng lòng cái gì đó, vân vân, tại vì mình không khắc kỹ được lòng mình ha. Cho nên cái này thì hãy coi chừng. Cho nên hôm trước tôi nói là chúng ta đừng bao giờ để bị bể của mu rùa. Bây giờ biết bể mu rùa là gì phải không? Con rùa đó khi mà nó cạn nước, nó nhờ con cò tha đi qua một cái ao khác để uống. Mà con cò dặn là nghe ta nói mày biết nha, cái tướng mày ha là rùa chứ mà lâu lâu cũng bếp xếp lắm ha. Mà ai nói gì nói mày ngập nha, hay mày hả mày chết à. Nó cho nên là khi mà con cò nó đậu xuống, con rùa bắt kẹp vô cái chân con cò. Con cò nó bay qua khung trời, mấy thằng mà chăn trâu á, mấy thằng nít dưới thì nó la lên, ô đồ xấu xa, cái thân bự thay gì mà ôm cái chân con cò. Con rùa giận quá, hả họng tính nói, hả họng nó rứt bể mù trà nó. Chúng ta đừng lên làm bể cái mù rùa. Cái mù rùa đây là nó công đức đó nha. Bây giờ tôi gọi là tô công bồi đức mà. Vừa tô vừa bồi cho nó bự ra, nhưng bây giờ làm một chút xong nó vỡ liền. Có ông Phật tử ở đây á, không biết cho ông thầy mượn tiền mượn bạc sao không biết. Thì ông thầy ông đã nói rồi, tôi là chuyên môn chịu nợ mà. Rốt cuộc có ra nói tùm lum rồi ha. Cho nên không biết là chuyện có chuyện không cũng biết, nhưng mà đều không hay. Cho nên mình thấy rằng khi mà học thuần thục về nhân quả này, cái này không có gì nữa. Vì tất cả cái gì ở đời này không còn và không mất, quý vị nhớ nha, nó vẫn còn lưu động trong pháp giới này. Là mình thấy nó mất chứ không mất đâu. Nhưng mà thấy mình còn rồi cho nên nó sẽ mất. Nó lại vậy, bởi vì nó điền gọi là sắc tức dị không, không tức dị sắc mà. Khi mở ra, khi tâm mình mở ra thì pháp giới trùng trùng, pháp giới đầy dẫy, nhưng mà đóng lại pháp giới không còn là gì cả. Một sát na, một hạt bụi nhỏ, một vi trần cũng không còn gì hết. Nhưng mà chúng ta hãy coi chừng. Nghe tôi, cho nên nhưng mà khi hỏi là tôi đi, trời ơi tôi chỉ biết không, tôi đi tu bác quan trai chỗ này, tôi tu bác quan trai chỗ kia. Cái tu là tu bắt quan gái và một quan trai. Chữ gái là ái nhiễm, chữ gái gọi là ái nhiễm, là tâm còn nhiễm trước các pháp sân si giận hờn buồn phiền, có không bị thử là ái, là gái. Còn tu bắt quan trai, trai là thuộc từ bi, trai là trí tuệ, trai là sự vươn cao. Là bác quan trai là tám con đường thanh tịnh, chữ trai là thanh tịnh mà. Cho nên cái này nguy hiểm ha. Cho nên tôi nói hay coi chừng này, nghe thì đủ hứa, chỗ nào có mở dấp đôi lý cũng ai vô học, lúc nào cũng thấy mình giỏi lắm, nhưng mà đụng một cái coi, đụng một chút coi thì thấy cuộc đời nó vỡ mộng liền. Cho nên một thi sĩ tôi nói đó, sóng gợn tràng dáng buồn điệp điệp con thuyền xuôi mái nước song song thuyền về khách lại sầu đổi ngã cuối một cành khổ lạc mấy dòng sóng gợn tràng dáng buồn điệp điệp cái gì mà sóng gợn tràng dáng buồn điệp điệp cuộc đời này là một biến hiện tượng của khổ đau cái sóng đấy là gì sóng của phiền não sóng của khổ đau gợn dài thế dòng sông của khổ đau đó buồn điệp điệp là không bao giờ dứt cho nên một đạo sĩ một hành giả đứng bước thẳng tiến trên con đường của sinh tử khổ đau phiền não trên con đường trường giáng đó trường giáng là dòng sông dài của khổ đau đó à, mà phiền não thì buồn thì điệp điệp à, buồn điệp điệp phải nghĩa là không dừng bây giờ quý vị thấy dừng không tôi nói là sáng giờ cho nhiều vị ngồi đây chứ cũng có cái buồn trong lòng đâu đó hả à, cũng không bất mãn ai trong đó trong vòng đó nó điệp điệp mà hả à, cho nên cái này à con thuyền xuôi mái nước song song tức là giữa hạnh phúc và khổ đau giống như hai con thuyền xuôi trên mái nước song song như vậy khổ đau và hạnh phúc luôn luôn nhịp nhàng và đi trong cuộc đời này một thi sĩ hả họ là họ người đời nhưng mà họ làm mấy câu thơ tôi chịu quá trời quá đất đây à, tôi thấy cái nào khoái nha nói anh cha nội này có biết Phật pháp không mà làm hay gớm vậy nè à, con thuyền xuôi mái nước song song là cuộc đời luôn luôn có hạnh phúc và khổ đau có phải không ạ vì đó là hai nó song song như cuộc đời mà nếu thấy hạnh phúc thì đương nhiên thấy khổ đau liền thấy khổ đau thì thấy có hạnh phúc liền nếu cuộc đời này mà khổ đau hết thì con người tự tử thắt cổ chết hết có phải không ạ nhưng mà bởi vì người ta không tìm được hạnh phúc cho nên có nhiều khi tôi muốn tự tử ghê lắm nhưng mà tôi thấy là Phật tử đừng cúng tôi bộ đồ mới tôi để bận ít bữa rồi chết mà bận ít bữa thấy mình không muốn tự tử nè có phải không à, ít bữa nó thấy người khác nó cho 1-2 triệu nó khoái quá để tiêu hết rồi đó cho nên cuối cùng cùng giật giờ ở đây chứ không để tự tử chết lâu rồi hả à, cho nên cái này chúng ta là hả à, nghĩa là mái nước sông sông như là cho nên có ngày có đêm có hạnh phúc có đau khổ rõ ràng như vậy hả à, nhưng mà khi nào thuyền về nước lại sầu đối ngã thuyền về là gì khi mà khổ đau nó đi qua đi hả à, thì đương nhiên cái nước ái dục cái nước mà phiền não đó nó sẽ tách đôi ngã nó không còn vướng mần đến người nữa chúng ta nữa tức là lúc bấy giờ khi ngộ được giáo lý Phật Đà khi hiểu được giáo lý đó thì chúng ta thõng tay vào chợ và coi cuộc đời này với chúng ta không là gì cả khổ đau hạnh phúc ha bỉ thử có không đối bậc đạo sĩ họ không là gì tiếng phải tiếng không tiếng khen tiếng chê cũng chừng đó việc cho nên trong câu chuyện góp nhặt cát đá quý vị đọc câu chuyện một thiền sư Bhikshu người ta sống rất ngon lành khi mà có một cái ông ta có một cái chùa trước cái chùa ông ta là một cái gì một cái quán ha à, trong cái quán là có hai vợ chồng sinh của người con gái duy nhất người con gái đẹp à, nhưng mà chẳng may người con gái này không biết lộn xộn với ai không biết là có thai bị hai ông bà đè cổ quýnh quýnh quá đi nó không biết khai nó khai trong trụ trì chùa đó à, trụ trì còn trẻ mà đẹp trai nữa hai ông này bà già này vô hỏi tại sao ông tu hành kỳ cục vậy ông dụ con tôi ông nói vậy hả không nói gì nói thôi thế à? À thế à rồi cuối cùng rồi đó chị cái cô này sinh đứa trẻ ra xong rồi đem vô giao vòng đó con ông nuôi làm chi làm ủa thế à à ông sách nuôi cái đi xin sữa chỗ này xin sữa bà kia cho nhỏ uống 2 năm sau nó lớn lên nó kháu khỉnh quá hả chị này làm sao là kêu thằng nhỏ về được cho nên ân hận quá phải nói thiệt để mà đem thằng nhỏ về nó ba má nó không phải cái thằng nhỏ nó không phải con thầy chùa đó đâu hả con thầy đó mà con của thằng cha bán cá ngoài chợ á hai con lộn xộn với nó cuối cùng là hai ông bà vô sám hối năn nỉ nó thôi con lỡ thế này thế nọ xin thầy cho thằng bé cho con đem về nuôi ông nói à thế à gọn gàng vì cuộc đời nó không có gì hết các pháp là huyễn mộng ha các pháp là nó do bỉ thử do khơi động do phiền não do đảo điên mà chúng ta thấy nó lăng xăng thế không chứ thật ra
Khi mà quý vị thử quán yên lặng hít hơi vào, chúng ta hít hơi thở vào, nín lại một chút, chúng ta chỉ cần niệm om hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, tự nhiên chúng ta thấy sự bình thản tâm hồn rõ ràng. Chính cái điều đó là điều đích thực, cái điều đó là đỉnh cao của sự sống chính chúng ta. Cái niềm hạnh phúc đó không ai cho chúng ta được, mà chỉ chúng ta mới có thể tạo lập trong cuộc sống của chính mình. Cho nên trước đây ở đạo tràng này tôi cũng từng nói xác quyết điều này ha? Không ai cho chúng ta hạnh phúc, không ai cho chúng ta tình yêu bằng chính ta cho ta. Bây giờ hạnh phúc và tình yêu trong cuộc đời này nếu ai cho ta thì điều đó chỉ là hư vọng, không thật. Mà điều chính ta tạo ra niềm hạnh phúc, tìm ra nguồn tình yêu thật sự trong chúng ta, điều đó và điều hạnh phúc chân thật. Cho nên hôm nay tôi trình bày với quý vị một vấn đề nó tối ưu quan trọng trong cuộc sống của những người hành giả chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng khi định nghĩa về một con người thì một nhà triết học định nghĩa thế này, triết học tư bản định nghĩa này: con người là con thú có hai chân, con người là một con vật có hai chân, không phải ạ? Quý vị thấy ở đời này có con nào hai chân không? Con thú mà thú đi là có bốn chân, mà cái con gà có hai chân nha ha. Rồi có người có một triết học định nghĩa khác: con người là gì? Con người là loài vật hai chân thẳng đứng, hai chân mà đi thẳng nha. Con gà cũng hai chân mà đi ngang, có phải không ạ? Con chim cũng hai chân mà chim đi ngang, mà người thì vẫn. Nhà triết học của xã hội chủ nghĩa định nghĩa con người là gì? Con người là một con vật biết tư duy. Nếu như biết tư duy nha, biết thôi, tư duy thôi. Thì mà nếu như con người là một con thú biết tư duy, nếu như con người không có đạo đức thì giống như con thú biết tư duy. Xin lỗi, tôi nói đầy đủ nghĩa hơn. Ông ta nói nếu con người không có đạo đức thì giống như một con thú biết tư duy. Bây giờ như vậy thì chúng ta sao đây? Mình con người hay con gì? Có nhiều khi tôi thấy tôi con thú nhưng mà người nè. Nó lạ lắm, vì còn tham ăn, còn tham uống, còn đủ thứ chuyện đời loạn soạn. Cho nên ở đây chúng ta phải biết thế này. Muốn tìm về cái hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, lấy gì làm căn bản? Đương nhiên là phải lấy đạo đức làm căn bản. Bây giờ nghe nha, có nhiều người tự khoe rằng con á thầy ơi, con vui lắm, con không biết kiếp trước con tu sao không biết mà kiếp nay con có phước lắm. Hỏi phước làm sao? Dạ con có bốn thằng con ở Mỹ nha. Ở đây thì có hai vợ chồng con trời ơi, mỗi tháng nó gửi về mấy trăm đô, mấy ngàn đô đó nha. Con bây giờ cũng muốn gì cũng được hết. Cái này hạnh phúc hay không? Ai nói cái này là hạnh phúc, giơ tay lên lấy 200.000 tiêu chơi. Không phải là hạnh phúc nha. Nếu cái đó nó cũng chỉ là cái hạnh phúc giả tạm thôi, nếu có là hạnh phúc giả tạm. Quý vị nhớ, bởi vì cái đó nó cũng giống như trong lúc mà vua nhà Đường khi mà ngài Tổ Đạt Ma qua truyền đạo ở Trung Hoa, vua Đường hỏi rằng: thưa Tổ, tôi thành lập 100 kiển chùa, nuôi 1.000 tăng ni, có công đức hay không? Tổ nó không có công đức, huống hồ chi mình đã có con, bao nhiêu đứa con giàu có thì nó cũng không phải là công đức, không phải là phước đức nha. Mà cái đó nó chỉ phước, nếu định nghĩa đúng thì nó là phước, đó nó cũng chỉ là những điều kiện của thế gian. Cho nên ở đây nếu như tất cả chúng ta tạo dựng cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống chúng ta mà không phải đạo đức thì cái niềm hạnh phúc đó cũng chỉ là phi đạo đức. Bởi vì tại sao? Nếu hạnh phúc mà tạo dựng bằng đạo đức, bằng con tim, bằng sự sống, bằng những cái Điều mà hạnh phúc thật sự chắc chắn nhất là vượt qua sự khổ đau để rồi bước đến sự an lạc, đó mới gọi là chân hạnh phúc. Còn hạnh phúc anh có nhà lầu, anh có xe hơi, anh có con cái, có tài sản, chỉ cái đó gọi là phước của thế gian. Nghe? Phước của thế gian, cái là cái phước mà anh tạo đó thôi, là anh hưởng thì cái này nó cũng tiêu ma, một ngày nào nó cũng tiêu ma. Nếu như quả nhiên cái này là một phước thì trước đây minh phụng ai cũng ca ngợi hết. Hả? À. Cái nói là nghe người nói là minh phụng rất là gì đó. Rất là từ thiện nhá, cho tới thăm một ai là rút $100 cho liền à. Lên xe đi chứ không nói gì hết đó. Nhá. À. Người ăn xin thì đứng sắp hàng. À. Như vậy mà thật ra cũng không phải đâu. Hả? Cái đó nó cũng như là bóng dáng thôi. Nó không có thật sự là đạo đức. Cho nên cái điều ở đây tôi muốn nói rằng, ở nơi nào có hạnh phúc thì điều tiên quyết của nó là phải có đạo đức. Nha. Vì cái hạnh phúc đặt lên cơ sở của đạo đức thì cái hạnh phúc đó mới có giá trị. Nếu như quả nhiên cái hạnh phúc mà thật sự có trong cuộc đời này do bởi tiền tài, do bởi danh lợi, do bởi địa vị tạo ra, thì giáo chủ ông Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không bao giờ đi xuất gia, được không? Nếu trường hợp hạnh phúc thật sự thì ông có đi xuất gia làm gì? Bồ Tát Sĩ Đạt Ta sẽ không xuất gia, ông ta sẽ ở tại xã hội Ấn Độ, sẽ làm vua, sẽ cai trị xã hội Ấn Độ và sẽ sống trong đền vàng điện ngọc. Sống trong cuộc đời vinh hoa phú quý, tội ông tội cha gì hả? Nửa đêm như vậy rồi gì vượt thành rồi vào trong rừng già sống cô thân chiết cảnh 6 năm khổ hạnh ở rừng già. Nếu hạnh phúc thật sự như vậy thì có ai mấy ai mà chấp nhận cái đó, có phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta, vì chúng ta không minh định được cái hạnh phúc chân thật do bởi đạo đức, do cái căn bản của trí tuệ, cho nên chúng ta luôn luôn bị nhầm chấp bởi đạo đức ở một phía, ở một bên, cho nên chúng ta thường bị khổ đau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, khi mà chúng ta thấy là Đức Phật, tôi nói là đoạn này là hồi sáng đây tại đạo tràng của các chúng Bồ Tát Quảng Đức, tôi cũng đã nói là chúng ta quên một điều, chúng ta quên nhiều điều, nhưng mà một điều là trong cái tháng 2 này nè, quý vị thấy bao nhiêu cái lễ, ai mà kể đúng hết là đưa lấy 50.000 tiêu chân. Tháng 2 này quý vị thấy mùng 8 tháng 2 là lễ gì? Kỷ niệm Đức Phật xuất gì? Xuất gia, có phải không? Rằm tháng 2 là kỷ niệm gì? Đức Phật nhập Niết Bàn, có phải không ạ? 19 tháng 2 kỷ niệm ngày sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 21 tháng 2 kỷ niệm gì? Ngày Phổ Hiền. Nhưng mà tôi nói là tất cả các ngày như ngày xuất gia